Chương 50, phá đám. Người đăng, Phi Tuyết tay ra áo vướt ve cái cổ trắng ngần cao như đài hoa loa kèn kiêu hãnh của anh, lần xuống mở cúc áo. Một cúc, hai cúc làn da thật mịn màng, lại còn ấm áp làm tay cô khẽ run lên hưng phấn khi chạm vào. Tỉnh 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 tỉnh. Tiếng chuông cửa vang lên, hai con người trong phòng như hóa đá, một cơn gió thổi qua là có thể hóa thành bụi phấn tung bay. Da áo đặt thuần khanh nằm ngay ngắn trên giường, đắp chăn kỹ cho anh, rồi mang bộ mặt không thể đèn hơn ra mở cửa. Thử, cô đang có xúc động muốn giết người đây. Vũ Thần, sao anh ở đây? Da áo nghiến qua cái răng. Vũ Thần thấy sấm sét tung bay, chớp giật rầm rầm, mây đen bao phủ. Trong phòng kín, hai người không phải là anh đang phá hoại chuyện tốt của nhóc thủ lĩnh chứ? Nuốt một ngụm nước bọt, Vũ Thần che giấu sợ hãi trong lòng, cười hì hì lấy lại phong độ. Anh đi nghỉ mát, Lâm Thanh rủ á, vừa xuống máy bay thôi. Sao mặt em hằm hẹ như sắp báo nổi vậy? Vũ Thần cười vô, số, tội. Đi nghỉ mát thì đi đi, gõ cửa phòng em làm gì? Xem ra gần đây Vũ Thần rảnh rỗi quá nhỉ? Ừ, cứ nghỉ đi, khi về cô chắc chắn sẽ hành anh cho ra bã. Cơ hồ từng chữ là ra áo gầm khẽ làm Vũ Thần âm thầm đổ mồ hôi lạnh, trong lòng nghĩ cách tẩu thoát. Thấy tình hình không ổn, liền cười cầu hòa, này anh muốn chào em một tiếng. À, nghe nói em vừa sống sót trở về từ đảo hoang, không biết em cần giúp gì không? Ra áo như mày, giống như tên của một bộ phim kinh dị ấy nhỉ? À, anh mua hòn đảo hoang đó lại cho em. Cái gì? Vũ Thần nâng cao giọng, quên mất đang sợ hãi, chứ không phải ra áo muốn lưu lại kỷ niệm lần đầu hai người ở dã ngoại nên đòi mua đấy chứ. Bảo anh mua thì cứ mua đi. Lý do em nói sau, ở đây không tiện. Chuyện cơ mật, không thể nói ở nơi không kín đáo này được. Quá mặn hệ tít, đủ để người người đổ máu tranh giành á nhưng mà. Dầm ra áo sập cửa thật mạnh làm Vũ Thần giật bắn người. Con bé này. Anh lắc lắc đầu, trẻ con ngày nay khó hiểu thật, mới bay lớn mà. Cả cái tên Lâm Thanh nằm lì trong phòng không ló mặt ra kia nữa, dù anh tới tuổi cũng không thèm liên lạc không chịu ra đón, đi nghỉ mát chứ đi ngủ chắc. Dạo này lũ trẻ phải gió, dở trứng hạ trời. Còn vụ mua đảo nữa chứ? Họ trở thành tỷ phú hồi nào mà mua đảo hả? Gia áo rất không lễ phép sập cửa trước mặt Vũ Thần, mới thấy thoải mái đôi chút. Khi vào trong liền nhìn thấy Thuần Khanh đang vùi đầu vào chăn, cuộn thành một cái bánh két tròn trịa liền cười thành tiếng. Ha ha, Thuần Khanh, anh làm gì vậy? Từ trong đống chăn, một cái đầu đen đen ló ra, sau đó là cặp mắt hồng hồng to tròn tinh lịch nhìn cô, để đề phòng em nổi thú tính đấy. Hả? Ai cũng có thể hình dung biểu cảm của Gia áo hiện tại, mắt mở to, miệng há hốc. Cái gì mà thú tính? Dù dòng máu nữ nhân đông nữ tộc có hơi cường hãn các người, nhưng mà cũng không tới mức cô bị nhận xét vậy chứ. Thuần Khanh à? Thuần Khanh rầu môi, nhạc phụ nói không được để con gái dễ thỏa mãn. Một khi đoạt được thứ gì đó một cách dễ dàng, các cô gái sẽ nhanh chán. Cho nên, mí mắt của Gia áo giật giật mãnh liệt. Bộ dạng đáng yêu của Thuần Khanh sao mà làm cô thấy sợn cả gai ốc thế này? Cho nên anh quyết định để em phải thèm. Quát quát quát. Một con, hai con, n con, n một con. Gia áo thấy vô số con quạ bay qua, vừa kêu quát quát vừa gửi tới cô nụ cười chế giễu. Chất sừng trên mỏ kéo ra, làm cô vô cùng muốn bắt hết bọn chúng, vặt lông rồi cùng đem ra làm món nhắm cho các anh em hắt lòng. Nhưng mà không phải câu này chỉ xuất hiện trong chuyện chữ, khi Gia áo kia định cưỡng hôn Thuần Khanh vì để có thể gần gũi với Tiêu Yêu Cảnh thôi sao? Sao cô lại dính tình huống này chứ? Ba ơi là ba hại chết con rồi. Hức hức. Nhìn Gia áo đang đứng hóa đá, khóe miệng co rút không ngừng, gân xanh trên trán nổi thành bó, Thuần Khanh thấy rất không nỡ, quyết định ban cho một tân huệ, nhưng mà em có thể tiếp tục hôn anh. Bất quá không được quá nhiều. Hi hi, Thuần Khanh đây là công khai che miệng cười thầm. Gia áo sẽ quyến luyến anh không rời cho mà xem. Xem cái nụ cười thẹn thùng kèm tinh danh của Thuần Khanh, Gia áo muốn đào cái lỗ chui xuống cho rồi. Đường đường thủ lĩnh hắc đạo lại bị một thuần nam chơi khăm. Mà thuần nam đó lại chính là vị hôn phu luôn nhu thuận nghe lời của mình nữa chứ. Không thể để mất mặt vậy được. Gia áo nhảy lên giường, chui vào trong chăn, ôm chặt cứng lấy Thuần Khanh. Tất cả hành động diễn ra chớp nhoáng, Thuần Khanh còn không kịp phản ứng đã bị ôm vào trong lòng. Thê con em, anh nghĩ anh cản được em sao? Chương 51, tin tưởng. Người đăng, Phi Tuyết. Thuần Khanh cố tỏ ra bất ức, mà anh bất ức thật, thê quân lạ quá, cứ bắt ép anh, lỡ có được anh rồi em ấy không cảm thấy muốn anh nữa rồi bỏ anh thì sao? Khi đó giữa hai người không có ràng buộc gì, anh chỉ biết đường ôm mẹ khóc thôi. Á Gia áo thở dài, nhưng mà chỉ cần anh không muốn, em tuyệt đối sẽ không ép anh. Không cần phải lo. Ngủ ngon, em buồn ngủ rồi. Gia áo hít một hơi thật dài, bàn tay ôm anh cũng thật lòng ra, mùi hương trên cơ thể anh in đậm trong trí óc. Không ăn được thì ngửi một chút có sao chứ? Thuần Khanh hơi đờ người ra một chút, cuối cùng mềm nhũn xuống, cũng để tùy ý tay Gia áo di chuyển gắt gao, cuối cùng đặt lên eo mình. Thê quân ngủ ngon. Anh biết chứ, thê quân rất tốt với anh, chỉ cần là chuyện anh muốn, dù vô lý em ấy cũng đồng ý, mà chuyện anh không muốn, chắc chắn em ấy sẽ không làm. Bố nuôi có nói, dục vọng của phụ nữ tộc đông nữ rất lớn, một khi đã bị khơi mào thì nó có thể khống chế cả lý trí. Lúc nãy rõ ràng anh cảm nhận được dục vọng của Gia áo, nhưng bây giờ đã tắt hẳn rồi. Dù đôi tay cô có hơi không thành thật mà sờ loạn, nhưng lại tạo cho anh cảm giác an tâm. Đây là sự tin tưởng tuyệt đối anh dành cho cô. Thuần Khanh ngoan. Gia áo buồn ngủ máy móc nói. Thuần Khanh thấy lòng mình tan ra, cũng ngủ tiếp đi trong vòng tay ấm áp ấy. Cả hai ngủ một mạch tới chiều, khi mà cái bụng Gia áo reo lên đánh thức hai người. Mặt Gia áo méo xệch, phóng cái bèo vào nhà vệ sinh để lại Thuần Khanh cười tủm tỉm ngây ngốc trên giường. Đại sảnh khách sạn. Thuần Khanh, ăn gì đây? Gia áo lật lật menu, ngước đầu lên hỏi Thuần Khanh. Thê quân chọn đi. Anh cũng không rõ thức ăn ở đây. Vậy chúng ta cứ từ từ thưởng thức là được. Gia áo gấp quyển menu lại, nói với anh phục vụ, tất cả các món về tôm hùm trừ tiết canh tôm hùm, mỗi món một phần, thêm hai phần trà sữa nhiệt đới.
Vâng, thưa quý khách. Thuần Khanh mở to mắt, gọi nhiều vậy, lãng phí lắm đấy.
Gia Áo cười, em chỉ gọi mỗi món một phần thôi mà. Với lại các món về tôm hùm ở đây không nhiều. Anh đừng quên sức ăn của em rất lớn đấy.
Vậy, tại sao lại gọi trà sữa?
Nước dừa cũng được mà.
Hắc hắc, đương nhiên phải gọi trà sữa, trời tối rồi á, mà anh thì bị say trà sữa nữa, rất đáng yêu.
Nhưng mà, Gia Áo nói, trà sữa nhiệt đới nghe nói vị rất lạ.
Hay là thử xem sao? Còn lâu Gia Áo mới thừa nhận ý đồ xấu xa của mình.
Bàn đồ ăn được dọn lên, Thuần Khanh co rút khóe miệng, thế này mà là không nhiều món á.
Tôm hùm hấp địa, tôm hùm nướng bơ tỏi, tôm hùm rang muối, tôm hùm sốt mỡ ốm mẻ sệ và trái cây thập cẩm, cháo tôm hùm, lẩu tôm hùm hấp rượu vàng trắng, tôm hùm nướng phô mai, tôm hùm sốt Nhật, tôm hùm sốt mơ và cá chua. Nhìn hàng chục món ăn trên bàn, từng món được phục vụ gọi tên rành mạch, trên trán Thuần Khanh răng hắt tuyến. Tôm hùm vùng biển đặc biệt to lớn, con nào con nấy to hơn bàn tay, dù một phần có nửa con, nhưng mà một người trưởng thành ăn nửa con cũng đủ no á.
Gia Áo thấy vậy, liền chân chó bóc cho anh một cái càng tôm hùm rang muối, đưa qua, em thấy cái này có vẻ ngon, anh ăn đi.
Thuần Khanh nhận lấy, yêu nhã cho vào miệng, không tệ.
Gia Áo vui vẻ ăn, câu nghe tới cái tên tôm hùm rang muối liền thấy có thể sẽ rất ngon, dù cô thường thích mấy món có liên quan tới phô mai hơn.
Thuần Khanh cũng đưa qua một phần thịt tôm đã bóc vỏ, thê quân thường thích đồ ăn có phô mai, em ăn cái này đi.
Gia Áo cười tươi như hoa.
Xem kìa, mỹ nhân nhà cô luôn quan tâm tới cô á.
Nếu tính rạch rồi, hẳn là Thuần Khanh ăn hết 3 phần đã ăn không nổi nữa, còn Gia Áo ăn tới 7 phần.
Đôi khi Thuần Khanh cũng vô cùng bội phục sức ăn chín châu hai hổ của thê quân nhà mình.
Bàn tôm hùm rất nhanh thì hết nhắn trước con mắt ngạc nhiên của nhân viên phục vụ và sự thỏa mãn của Gia Áo, có điều Thuần Khanh vẫn không chịu uống một giọt trà sữa nào. Trải qua Gia Áo gắt gao ép dồn, anh đành thú nhận mình không uống được mới thôi. Mà một khi anh đã dùng đôi mắt hồng hồng đáng thương như thỏ nhỏ bị bắt nạt mà nhìn cô, lý trí của Gia Áo biến mất cái bẹo, còn hiệu quả hơn khi động tình hay say rượu nữa. Cô cứ như vậy quên đi ý đồ xấu xa của bản thân, để tùy cho Thuần Khanh dắt mũi mà hút hết ly trà sữa, còn anh thỏa mãn uống nước rửa. Sau đó cả hai đi dạo bên bờ biển. Nói cho lãng mạn là ngắm sao tâm tình, nói trắng ra là đi bộ cho tiêu cơm. Bạn Gia Áo lười biếng sẽ không chủ động đi đâu, nhưng chỉ cần mỹ nhân nói một tiếng là lại trưng ra cái bản mặt háo sắc gật đầu lia lịa.
Chương 52, lời yêu.
Người đăng, phi tuyết gió đêm xe lạnh, Gia Áo lại ăn mặc phong thanh, Thuần Khanh chịu đựng ngượng ngùng ôm lấy bờ vai cô từ phía sau. Gia Áo đang tắm mình trong hương vị biển ngọt ngào bên Thuần Khanh, thì cảm nhận được hơi ấm quen thuộc, cô mỉm cười hạnh phúc xoay người lại vòng tay qua eo anh. Đầu cô rúc vào hõm vai gầy gầy nhưng lại rất vững chắc, rủi rủi như một chú mèo nhỏ. Mà Thuần Khanh lại thích nhất những động vật mềm mại vô hại. Nhưng mà, anh nhắm chặt mắt rồi lại mở ra cho thanh tỉnh. Thê quân vừa vai hùng vừa khí thế, sao anh có thể thấy cô giống mèo nhỏ được?
Hẳn là cảm giác của anh bị lỗi rồi đi.
Thuần Khanh.
Vâng,
em yêu anh. Thuần Khanh rất lâu không có trả lời, cho đến khi câu nghĩ anh thẹn thùng tới đôi môi bị tan chảy không nói nổi luôn rồi, thì một giọng nói dịu dàng và rất nhỏ, nếu không để ý thì nó sẽ tan vào cùng những con sóng vỗ bờ gì rầm ngoài kia, nhưng Gia Áo lại nghe rất rõ ràng, anh cũng yêu em.
Cô mừng như điên, đây là lần đầu tiên hai người cùng nhau trao đổi lời yêu. Trước đây chưa từng ai mở miệng trước rằng mình yêu đối phương, dù cho tâm ý nhau đã rõ ràng.
Gia Áo luôn nghĩ, yêu thì chỉ cần chứng minh bằng hành động được rồi, và cô rất xem thường những ai mở miệng là nói lời yêu thương vô nghĩa, đến khi có chuyện thì lại phủi tay chạy lấy người. Nhưng hôm nay cô mới biết, mới hiểu, thì ra lời yêu mà anh nói ra, câu nghe vào lại ngọt ngào đến vậy. Trong một căn phòng có cửa sổ quay ra biển, Lâm Thanh ngơ ngác nhìn hai bóng người ôm nhau ngoài kia, hai hàng nước mắt chảy dài trên gò má. Tiêu Yêu Diệp nhìn thấy mà xót xa trong lòng, anh quen với việc chịu Thuần Khanh rồi, nhưng mà thanh niên này việc gì phải khổ đến vậy? Thân là một ngôi sao trẻ tiềm năng, fan hâm mộ nhiều vô số, muốn có được sự trân trọng của ai mà chẳng được, đằng này lại đau khổ vì một cô gái đã có vị hôn phu là sao chứ? Anh lấy khăn giấy trên bàn, đưa cho cậu.
Lâm Thanh không nhận, anh hết cách đành phải giúp cậu lau nước mắt, đây là bản tính vốn có của một người phái mạnh, dù là đồng tính nhưng anh cũng là công, còn cái cậu Lâm Thanh này, nhìn cái làn da mềm mại trắng non như em bé, nhìn cái mái tóc dài mượt mà, chắc chắn là thụ.
Nhưng lau rồi vẫn rơi nữa, anh tức tối giật sợi dây buộc màn cho tấm màn rủ xuống. Tầm mắt nhìn ra hai thân ảnh bên ngoài bị chặn lại, Lâm Thanh chuyển sang ngơ ngác nhìn anh, nhưng nước mắt đã từ từ ngừng chảy.
Một người con trai mà khóc khóc như vậy có xem được không hả?
Đã đau lòng sao còn cứ nhìn chứ?
Thực ra thì không thể đánh đồng Lâm Thanh với khái niệm con trai được.
Cậu là tiểu thụ, không những vậy còn là nhược thụ, nếu không phải bản tính hiền lành lại dịu dàng, làm sao mấy năm qua Gia Áo sẽ đối xử đặc biệt tốt đặc biệt quan tâm với cậu, chứ không phải là thượng cẳng tay hạ cẳng chân nói năng lại không hề khách khí như với Vũ Thần và Mạc Vân chứ?
Mà cũng vì vậy, ảo tưởng tình yêu trong cậu mới ngày một lớn dần, cho đến khi không vãn hồi được nữa.
Ngay cả Tiêu Yêu Diệp vừa mắng xong cũng cảm thấy sai sai, nhưng mà không biết mắng lại phải mắng thế nào cho đúng, đành rối rắm đứng một bên.
Lâm Thanh chu miệng, bất ngờ nhào vào lòng Tiêu Yêu Diệp, lớn tiếng khóc giống, hu hu, tại sao chứ?
Tên Thuần Khanh đó có gì tốt hơn tôi?
Khi mà Gia Áo chịu cực khổ lăn lộn trong hắc đạo, ai ở bên cô ấy?
Khi mà Gia Áo chịu đau thương, ai giúp cô ấy xoa dịu?
Khi đó Thuần Khanh ở đâu?
Đến bây giờ cô ấy đứng trên đỉnh núi danh vọng thì cậu ấy lại xuất hiện, nhận lấy hết thể yêu thương cùng hưởng thụ.
Tôi mới là người đáng nhận những thứ đó.
Tại sao không phải tôi chứ?
Tại sao hết lần này tới lần khác lại phải Thuần Khanh chứ?
Thuần Khanh không phải loại người đó.
Tiêu Yêu Diệp cũng giống lên, dám bôi cho chát chấu lên hình tượng nam thần của lòng anh hả?
Thuần Khanh rất hiền lành, nhân phẩm lại tốt. tuy có hơi bạo lực, nhưng là một người bạn rất tốt. Tôi từ nhỏ lớn lên cùng cậu ấy, đi học lại ở chung một phòng ký túc xá, ai ở bên cậu ấy trước, ai yêu thương cậu ấy trước. Vậy mà cậu ấy vẫn chọn cái vị hôn thê định ra từ cái thở nào xa xôi kia. Tôi cũng không có cam lòng. Phát tiết những gì trong lòng vẫn giấu kín, Tiêu Yêu Diệp thấy thoải mái hơn rất nhiều. Anh nhìn xuống, bắt gặp một đôi mắt viền hồng hồng rất đáng yêu đang nhìn mình, tôi biết. Cậu thì biết cái gì? Biết mình vừa lớn tiếng, Tiêu Yêu Diệp mím môi, bất giác nhẹ giọng. Thân thể của Lâm Thanh nhỏ nhắn thật, nhỏ hơn Thuần Khanh cao lớn là rất nhiều, lại còn mềm mại, thơm thơm dụ hoặc. Tiêu Yêu Diệp lắc lắc đầu để xua đi những suy nghĩ không đứng đắn hiện lên trong đầu mình. Chương 53, cu đợt trẻ trâu. Người đăng, Phi Tuyết, tôi biết Thuần Khanh xứng đáng với Gia Áo, nhưng mà tình cảm nhiều năm không thể nói bỏ là bỏ. Nhất là khi cậu được Gia Áo chiều chuộng lâu thành hư rồi. Tính cách ngang ngược của công tử Hắc Đạo muốn thứ gì là phải có bằng được thứ nấy khiến cậu không thể ngồi yên được. Và cậu cũng cay đắng biết rõ trong chuyện này, nhất định Gia Áo sẽ không chống lưng cho cậu nữa. Đau thương nồng đậm trong đáy mắt không nhìn cũng có thể thấy rõ ràng. Nhưng trừ một người, nếu như không quá ngốc trong việc nhìn sắc mặt mà đoán tâm tình người khác thì cũng sẽ không bị Thuần Khanh đánh từ nhỏ đánh cho tới lớn. Tiêu Yêu Diệp nghĩ tên này vừa khóc xong hai mắt lập tức lại giáo hành, liền ngây thơ hỏi, "Này, sao cậu vừa khóc xong lại tỉnh bơ vậy hả? Tên này có khi nào vừa rồi là diễn không? Cậu ta là diễn viên mà, suýt bị lừa rồi." "Tôi là diễn viên mà." Khóc xong tôi biết cách nhanh chóng điều chỉnh cảm xúc của mình. "Đấy, biết may mà." Tiêu Yêu Diệp cũng bó tay. Thấy chưa, quen mấy tên diễn viên là không biết lúc nào thật lúc nào giả đâu, phiền chết được. Nhưng mà nói hết mọi chuyện, tôi thấy nhẹ nhõm hơn rất nhiều. Cảm ơn anh đã nghe tôi nói. Lâm Thanh chân thành nhìn Tiêu Yêu Diệp. Ừ, tôi cũng vậy. Về. Tiêu Yêu Diệp ôm tay, vây mặt lên. Lâm Thanh nghĩ, nếu như anh ta đang đứng trong địa bàn Hắc Long, chắc chắn sẽ bị đám tay chân của Gia Áo đánh cho bầm mặt vì dám không cung kính với tâm can bảo bối của thủ lĩnh rồi. Nhưng mà tính cách vừa ngang ngược vừa trẻ con của Lâm Thanh lại nhân đó mà trỗi dậy, đau lòng cũng như bơi đi. Không, tôi vừa cảm ơn anh, tức là anh nợ tôi một lời cảm ơn. Mau nói. Hả? Tại cậu ngốc tôi có bắt cậu cảm ơn đâu. Lẻ lưỡi, Tiêu Yêu Diệp cảm thấy chọc cho tên này sù lông cũng vui vui. Anh có nói không hả? Không á. Nói. Không. Nói. Không. Bên trong là không khí ấm áp của hai đứa trẻ con đang cãi nhau vì những điều trẻ trâu. Bên ngoài cũng ấm áp không kém, hơi ấm lan tỏa từ những nụ cười của những con người đang yêu. Và vị ngọt của chân tình lan tỏa trong không khí, hòa quyện với hương vị biển thơm mộng. Lãng mạn. Kỳ nghỉ cuối cùng cũng hết, Gia Áo tiếc rẻ vì chưa kịp làm chuyện gì có lỗi với Thuần Khanh, còn Thuần Khanh thì vô cùng hài lòng với tác phong phun nâu ngày càng chuyên nghiệp của Gia Áo. Yêu Diệp và Lâm Thanh lại thích cãi nhau chí chóe, không xem ai ra gì mà cãi. Một người lấy danh hiệu trưởng, một người lấy Gia Áo chống lưng làm Thuần Khanh mí môi, kéo Gia Áo cách ly thật xa. Gần mực thì đen, gần mấy tên ấu chí có ngày cũng giảm ai quý mất. Tô Gia Áo về nhà cùng Thuần Khanh, lập tức nhận được thư quyết chiến, có ghi rõ thời gian và địa điểm giao đấu. Lăng Băng không xuất hiện ở nhà cô, chắc là đang ở nhà mình tập luyện. Như vậy Thuần Khanh sẽ không phải âm thầm bảo hộ Gia Áo bằng cách ôm Lăng Băng để hiểm vô tướng hiểm ti lên người cô ta. Ừm, nghĩ đến đó, cả người Gia Áo thư thái hẳn. Trong nguyên tắc, Lăng gia dù biết Gia Áo khó mà thắng Lăng Băng, vậy mà Lăng gia vẫn phái người chơi bẩn, huống chi hiện tại bọn họ đã rõ ràng thực lực Gia Áo ở trên Lăng Băng rất nhiều. Ừ, muốn chơi, Gia Áo cô đây chơi tới bến. Alo, Mạc Vân, chẳng phải anh vẫn hay than thở rằng gần đây không có nhiệm vụ nào kích thích một chút hay sao? Mạc Vân hớn hở, vậy em có nhiệm vụ kích thích nào cho anh hả? Đến mùa đi, em đang chờ. 5 phút sau, một chiếc mô tô phân khối lớn lao như bay vào bãi đỗ xe ở khách sạn đối diện mô. Những chiếc xe cảnh sát đang rú còi khí thế chạy đằng sau thấy vậy liền giảm tốc, đổi hướng, tươi cười chào hỏi lẫn nhau và ngầm nhất trí làm lơ chuyện này. Gì chứ, người đến bãi đỗ này có 50 là vào mộ, mà người vào mộ có 50 là thuộc cán bộ cấp cao của bang Hắc Long. Nếu mà người bị bắt rơi vào 25 ấy thật thì bọn họ đừng mong sống yên ổn ở cái thành phố này, mà có khi cái chức cảnh sát cũng bị tước mất. Đám cảnh sát giao thông đã chọn đúng, người lái mô tô quá tốc độ kia là một trong hai nhị thần đứng đầu Hắc Long Mạc Vân. Yo, Gia Áo, tiểu nương tử đâu không mang theo? Mạc Vân vừa vào cửa, thấy Gia Áo ngồi nhấm nháp ly cocktail màu máu tươi diễm lệ với Vũ Thần, liền buông lời chọc ghẹo. Màu sắc loại cocktail đó xinh đẹp như vậy, độ cồn của nó lại đủ cho một kẻ vô ngực tự xưng là tiểu lượng tốt uống không hết một ly. Đây là loại thức uống Gia Áo rất thích, nhưng mỗi khi đi cùng Thuần Khanh liền không thấy cô uống nữa. Gia Áo khinh bỉ nhìn anh, người ta là hiền phu đấy, không phải tiểu nữ tử. Thế ai từng nói đấy là sói đội lốt tiểu nhị? Vũ Thần cũng bắp bùi. Chương 54, âm mưu. Người đăng, Phi Tuyết. Gia Áo nhíu mày, hiện tại đuôi sói chưa lộ hẳn, nhưng mà ai biết được, nói chung là anh ấy rất đáng yêu. À Vũ Thần, chuyện hòn đảo thế nào? Ừ, nhắc lại chuyện không thành trong khách sạn lại làm câu nghiến răng nghiến lợi. Dù sau đó có dụ dỗ bao nhiêu cũng không được ăn thịt, mà Thuần Khanh còn dọa sẽ giận khiến cô phải khóc ròng trong lòng mà tuân lệnh. Nữ chính xuyên không có ai vừa bị chồng nô dịch vừa phải nhẫn nhịn như cô không đây. Vũ Thần đưa tay lên chỉnh lại gọng kính ra vẻ tri thức, chưa xong, dù sao cũng là cả một hòn đảo đấy. Dù nói là đảo hoang, nhưng không ai biết trong đó chứa gì, mua đảo cũng gặp không ít phiền phức. Ý tứ rõ ràng, trước đây chưa ai đặt chân lên hòn đảo, hôm nay Gia Áo vừa từ đó trở ra lại muốn mua nó làm nhiều người có suy nghĩ vụ lợi. Gia Áo hít mắt, có tiền có thể sai quỷ khiến ma. Vũ Thần, anh có tâm chút đi. Chỉ chuyện hòn đảo bé tí thôi, với năng lực của Vũ Thần mà cũng không làm được thì rõ ràng anh ta không có chú ý vào chuyện này rồi. Em còn chưa nói lý do muốn mua nó á. Anh cũng là muốn tốt cho cô. chưa biết ở đó có gì, mua đảo hoang chỉ dành cho những tỷ phú tiền xài không hết thôi. Mặc dù ra áo cũng không thiếu tiền, nhưng Vũ Thần Trung Quy vẫn có bản tính của một vị quản gia cần kiệm. Đây là bị áp bức bóc lột lâu thành quen rồi sao? Vũ Thần âm thầm phỉ nhổ mình, tiền của con bé mình giúp nó tiết kiệm cái gì? Dưới đó có quặng mắn hệ tịp. Chữ lượng không biết, nhưng không nhỏ đâu. Lúc nhận được thần lực, ra áo đã thử kiểm tra, quả thật nhận thấy được có kim loại phía dưới, khi dùng linh lực thử xem thì thấy đúng là mắn hệ tịp. Kỳ này cô thành phú bà rồi, cho dù trước đó đã không thiếu tiền thì cũng không so sánh được. Hai mắt Vũ Thần sáng lên, quan sát. Không nhỏ. Em phải biết mắn hệ tịp quý cỡ nào đâu, là loại quặng có hàm lượng sắt lớn nhất, lại ít gặp nhất đó. Lần này chúng ta giàu to. Nếu như ra áo nói có quặng, chắc chắn có quặng thôi. Vũ Thần cũng không vì chuyện này mà kinh ngạc hỏi đi hỏi lại như phản ứng bình thường của người khác. Bản năng của người trong Hắc Long là tin lời thủ lĩnh vô điều kiện. Đây cũng là một trong những điều lệ quan trọng nhất của mỗi người Hắc Long, được xây dựng nên từ thực tiễn, thủ lĩnh mà phán là cấm có sai, cho dù có nhầm lẫn cũng phải cố mà làm, nếu không muốn nằm viện. Mạc Vân bĩu môi, đồ mê tiền. Nhưng mà chỉ nói tới chuyện này gọi anh tới làm gì? Anh tiên về hành động á nha. Mấy cái kinh doanh kiếm tiền, anh đau đầu lắm. Ba người chọc ghẹo nhau vào ba câu, sau đó nhanh chóng bàn vào vấn đề chính. Không ai biết được họ bàn bạc những gì, chỉ nghe loáng thoáng vài câu, phải làm thế à thú bị phết. Hừ, lũ ngu xuẩn này, thủ lĩnh Hắc Long cũng dám tính kế. Phải cho bọn chúng thân bại danh liệt, tàn tạ héo hon, hoa tàn ít bướm, sơ sát tiêu điều. À mà hình như ít ai biết ra áo là thủ lĩnh Hắc Long lắm. Bình tĩnh, cứ từ từ mà chơi. Đây là giọng nữ, trong vô cảm mang theo ít nhiều hứng thú, không sai, còn có cả chờ mong. Tối, ra áo ngồi ở phòng khách, lên mạng tìm một bộ phim hành động mới ra lò để xem. Bài tập ư? Lười làm, có thuần khanh chống lưng rồi. Thế quân, thử khăn quàng cổ anh đan cho em đi. Tiểu dáng mới nhất phức tạp nhất đấy. Thuần khanh hai tay nâng chiếc khăn quàng cổ tinh xảo, khuôn mặt cười e thẹn lại có chút chờ mong nhìn ra áo. Cô nhận lấy chiếc khăn, nhíu mày, Thuần khanh, sáng anh phải làm thức ăn sáng rồi đến trường với em, về nhà lại phải nấu cơm, buổi tối soạn giáo án, có khi còn làm bài tập giúp em nữa. Thời gian đâu đàn cái này? Em không thích anh đàn khăn cho em sao? Thuần khanh tỏ vẻ bị khuất, môi mím lại, mắt to tròn long lanh ngấn nước. Dù biết người này chỉ giả vờ vậy thôi, nhưng ra áo sao kìm lòng được đây? Cô kéo anh ngồi xuống bên cạnh, đưa cái khăn cho anh, mỉm cười dịu dàng, Thuần khanh làm gì em cũng thích. Em thích nhất đó. Em chỉ sợ anh mệt thôi. Nào, quàng cho em đi, trời cũng sắp trở lạnh rồi, có khăn quàng cổ thật thế. Thuần khanh quàng khăn cho ra áo, đẩy cô ra ngắm một vòng mới thỏa mãn thở dài. Nhưng sau đó khuôn mặt lập tức trầm lại, Thế quân, nếu có một ngày anh rời xa em có cô đơn không? Anh phải về đông nữ tộc. Đang tốt đẹp, rốt cuộc Thuần khanh đây là làm sao chứ? Ý anh không phải vậy. Nhưng mà, anh nói thật đó, nếu anh rời xa em mãi mãi, cả đời không thể gặp lại em sẽ nhớ anh chứ? Thuần khanh mong chờ nhìn ra áo, nhưng nhận lại chỉ là ánh mắt trêu tức tỏ vẻ không quan tâm của cô. Anh quay đầu sang chỗ khác, không nói nữa. Chương 55, bá đạo xâm chiếm. Người đăng, Phi Tuyết ra áo dùng tay kéo đầu anh lại, dùng sức hôn lên đôi môi anh đảo xinh đẹp đang mím lại vì ủy khuất kia, lưỡi luồn vào bên trong tàn sát bừa bãi, hôn thật mạnh mẽ như hòa tan Thuần khanh vào trong đó, như muốn nuốt chửng đôi môi của anh, đánh dấu chủ quyền để anh biết anh thuộc về ai. Đến khi đẩy ra, môi anh đã sưng đỏ. Thuần khanh, em, ra áo này đã nhận định anh rồi. Là anh bước vào cuộc sống của em trước, mà cuộc sống của em không phải muốn vào là vào, muốn ra là ra, vậy nên phải có sự cho phép của em mới được tách ra. Nhưng em không cho phép, chỉ cần vậy, bất kỳ ai cũng không chia cắt được chúng ta, kể cả anh. Chẳng sợ người ngoài can thiệp, cho dù là anh muốn rời xa em, cũng đừng hỏng. Lời nói lanh lệ không chút lưu tình, đây mới là khí thế nên có của một thủ lĩnh hắc đạo, cái khí thế làm người ta không rét mà run, không tự chủ lùi bước. Có điều, đây là lần đầu tiên Thuần khanh cảm nhận được ở ra áo. Nó làm anh thấy một ngạt khó chịu, nhưng trong lòng lại ẩn ẩn một chút ấm áp. Dừng lại một chút, biết mình dọa tới Thuần khanh, ra áo thu liễm lại bất khí thế sắc bén đó. Mặc dù vậy lời nói ra cũng có tác dụng làm người ta thấy sợ hãi, như khi nghe một lời nguyền, nếu một ngày anh muốn đi, em sẽ cho phép, nhưng em sẽ chặt hai chân anh trước đã. Nếu anh vẫn muốn rời xa, em lại chặt hai tay anh. Nếu lúc đó rồi mà anh còn có thể tự mình rời khỏi nữa, em liền nuốt anh lại. Tới khi anh lực bất tòng tâm mới thôi. Em có thể nuôi anh cả đời, không sợ. Thuần khanh trong lòng run rẩy một chút, nhưng càng nhiều hơn là ngọt ngào. Anh sao có thể muốn rời xa em ấy chứ? Vậy nên những chuyện đáng sợ ấy sẽ không xảy ra, mà ra áo nói ra những điều đáng sợ này lại chứng tỏ em ấy rất muốn giữ anh ở bên cạnh. Có điều Thuần khanh cười thầm, ra áo thương anh như vậy, nỡ lòng nào làm thương hại tới anh sao? Ra áo đông tỉnh táo lại. Câu hỏi vừa rồi của anh chỉ một câu hỏi thôi mà đã làm cô mất bình tĩnh như vậy, cô không dám tưởng tượng bộ dạng của mình khi anh thật sự rời đi sẽ ra sao nữa. Nhưng mà có lẽ cô dọa Thuần khanh sợ mất thôi. Ra áo lập tức trưng ra bộ mặt dịu dàng phu nô quen thuộc, Thuần khanh, anh có thích một cuộc sống ở nơi chỉ có hai người chúng ta, vui vẻ bên nhau không? Anh cũng từng nghĩ tới điều này. Thế quân, làm sao em biết? Thuần khanh mở to mắt ngạc nhiên làm ra áo này ra ý nghĩ muốn khi dễ anh một chút. Ra áo cười thần bí. Đương nhiên là biết, em đọc đi đọc lại bộ chuyện này không dưới 5 lần đâu, thuộc từng chi tiết nhỏ. Chưa kể vài năm nay sợ quên nên đã ôn đi ôn lại trong đầu hàng trăm lần những tình tiết có liên quan tới anh rồi. Em muốn sống thật hạnh phúc với anh, nhưng không muốn anh tủi thân, em sẽ làm cho anh có được sự chúc phúc của thân nhân và ngưỡng mộ của toàn bộ nam tử đồng nữ, à không, của toàn bộ nam tử trên đời này. Cái kết ư? Đương nhiên tiểu bạch thỏ thuần khanh bị sói xám ra áo dùng lời ngon tiếng ngọt dụ dỗ đến quên cả mặt trời, vui vẻ để ra áo ôm mình sờ loạn mà xem hết bộ phim, hai mắt lâng lâng nụ cười ngọt ngào. Tô Lân nhìn thấy hết thảy, thở dài. Sao con bé này không giống mẹ nó tí nào vậy nhỉ? Càng giống như là tính tình của vô song, mà có khí còn ác liệt hơn ấy chứ, còn con của vô song lại ôn nhu giống mình, giống đến cả tính cách khi đã xác định chuyện gì cũng làm đến cùng, à không, cậu ấy còn hiền lành lại nhu thuận hơn cả bản thân nữa. Thật là những đường chéo phức tạp. Hôm sau ra áo tới trường thì gặp phải một đại phiền toái, phóng viên. Xin hỏi có phải là cô ra áo hay không? Chúng tôi là phóng viên của tòa soạn gửi tới, có thể phỏng vấn cô một chút hay không? Đang đi với cô bạn Bạch Tiểu Diệp thì một mái chĩa về phía cô, kèm theo giọng nói của một cô gái, câu hỏi rất nhanh gọn, lời nói liền mạch chuyên nghiệp. Phóng viên, chẳng phải tiếp theo đây họ sẽ bôi cho chát chấu lên hình tượng đã chẳng mấy nổi bật của ra áo hay sao? Nhưng mà họ bôi kiểu gì nhỉ, nhớ không ra. Ai bảo ra áo chỉ quan tâm đến những tình tiết có khanh mỹ nhân làm gì? Tôi chỉ là một học sinh trung học, có gì mà phỏng vấn? Ra áo từ đầu tới cuối vẫn duy trì khuôn mặt lãnh đạm. Cô phóng viên nhanh nhảu nói với cô gái cầm giấy bút bên cạnh, nhanh ghi, ra áo khá khiêm tốn về thân phận của mình. Khí chất lạnh lùng lãnh đạm. Cô gái kia hỏa tốc mà ghi, chỉ nghe tiếng xoẹt xoẹt cực nhanh trên giấy. Ra áo âm thầm đỡ chán, có cần khoa trương vậy không? Chương 56, đông nữ phóng viên. Người đăng, Phi Tuyết được. Quy định này đặt ra là bởi chưa xác định được ai mới là người cướp được chú rể, nếu để chú rể ở bên nào cũng có tổn hại về danh tiết. Nhưng mà Thuần Khanh đã ở Tô gia từ trước nên không quan trọng, trừ khi Lăng gia nhúng tay vào đề nghị, đây rõ ràng là bà cô quý giở trò. Gia áo cũng không muốn anh có xử, chỉ hơi nhíu mày một chút, lại là tộc quy gì đó hả? Phiền phức thật. Nhưng mà anh về đi, dù sao sau này anh gả vào nhà họ Tô rồi cũng sẽ không được gần gũi với mẹ anh hàng ngày nữa. Tranh thủ thời gian này làm bà vui một chút. Cô là cô con dâu tâm lý nhất trên đời luôn rồi ấy. Sau này anh gả vào cửa Tô gia rồi, để xem ai dám tách anh khỏi cô. Anh biết rồi. Ngày mai anh đi xóm tin với em đi, mua ít quà tặng cho mẹ anh. Anh đã lâu không về, phải cho mẹ anh biết anh luôn nhớ đến bà để bà vui vẻ. Thê quân nghĩ thật chú đáo. Thuần Khanh nào biết suy nghĩ xấu xa của gia áo. Anh chỉ biết đơn thuần cười ngốc ngốc và để cho con sói gian manh kia ăn đậu hũ no nê thôi. Hôm sau, gia áo dẫn Thuần Khanh đến một trung tâm thương mại hoành tráng, nơi đây không phải là lớn nhất thành phố, nhưng so về độ xa hoa thì không ở đâu bằng. Và vào được nơi này phải là người không giàu cũng sang. Tập đoàn thương mại này gia áo có 5 cổ phần, cũng là một cổ đông nên có thẻ bị riêng, càng được các nhân viên ưu ái đón tiếp hơn. Quý Vô Song cũng ít khi mặc quần áo cổ trang, có lẽ là từ sự kiện 10 năm trước. Cho nên ở nơi này có bán âu phục, quần áo công sở, trang phục quý bà đều rất thích hợp mua tặng. Ra áo dạo một vòng, Thuần Khanh chọn kiểu dáng mà Quý Vô Song thích, kích cỡ anh cũng biết, quần âu, áo sơ mi, váy ngắn, áo khoác phương Tây kiểu dáng cổ điển kết hợp với hiện đại, giày bốt cao gót. Ra áo mua khá khá, đến khi Thuần Khanh trừng mắt với cô mới thôi. Giá tiền mỗi món ở đây đều là người khác không dám đụng không dám nhìn, nghĩ tới cũng thấy tiếc tiền chứ đừng nói là mua, may mà có thể VIP được giảm 10, nhưng hóa đơn vẫn là con số trên trời. Thuần Khanh thầm nghĩ, có khi nào sự xuất hiện của mình làm em ấy tiêu xài hoang phí hay không? Anh đã kiểm tra kỹ, trước đây em ấy không hề có món hàng hiệu nào, càng không chơi bời lêu lổng. Thuần Khanh nghĩ vậy cũng không có oan. Gia áo tính cách vốn tùy tiện không so đo, nếu không phải vì anh thì hiện tại chắc gia áo cũng giống nhân vật trong nguyên tác, an phận hưởng thụ tuổi thanh xuân và niềm vui học đường, đôi khi lêu lổng hàm chơi một chút, chứ không liều mạng để có sự nghiệp như bây giờ. Hôm sau, gia áo tiễn Thuần Khanh ra sân bay, mua cho anh vé hạng sang, hoàn tất mọi thủ tục, lại đưa anh đi ăn cơm, nhìn anh lên máy bay, lại nhìn máy bay cất cánh mới hài lòng ra về. Quên mất, gia áo nguyên tắc không có chuyên cơ nên bị đám phóng viên xỉa sói, cô phải mua ngay chuyên cơ mới được. Vũ Thần, em muốn mua chuyên cơ. Chương 58, về đông nữ. Người đăng, Phi Tuyết tội nghiệp đồng chí Vũ Thần ra sức tỏ rõ ý chí khinh bỉ của mình, đồng chí gia áo mặt dày ngang tường thành đạt được mục đích đã lẩn đi từ lâu. Trước ngày hẹn ước quyết đấu một tuần, gia áo cũng sửa soạn về đông nữ tộc. Quà cấp đã được mẹ cô mua từ trước, toàn là hàng tốt có nhãn hiệu riêng mua trong siêu thị, nào là gửi dì Trường, dì Vương, dì Triệu túi to nhất gửi tộc trưởng, để chung tất cả vào một bao thì nó to bằng cả người cô. Chắc là nặng hơn cô nữa nhỉ. Quần áo đã không có Thuần Khanh giúp sắp xếp, gia áo đành phải ra vẻ đáng thương nhờ ba rút, liền nhận lại sự khinh bỉ của mẹ. Gia áo thầm khóc, bảo cô đánh nhau giành địa bàn gì đó thì được, chứ thật sự không có cách nào với mấy công việc nhà này. Kiếp trước đỡ hơn, biết nấu ăn chút chút, gấp quần áo cũng tạm được, nhưng mà lâu vậy rồi cũng quên sạch. Cơ mà không có anh ở đây, cô nhận hơi bị nhiều ánh mắt khinh bỉ rồi đó nha. Nhìn bao đồ vừa to vừa nặng, gia áo quyết định đi tàu hỏa, dù sao đi tàu hỏa chỉ cần 2 ngày là tới, cô còn dẫn theo 5 tên đàn em thân cận của mình, đi tàu hỏa ngắm cảnh ven đường cũng là một chuyện thú vị. Có điều đó chỉ là suy nghĩ giả tạo để hút fan của gia áo thôi, về suy nghĩ thực sự của cô đây, Vũ Thần chết tiệt, vụ chuyên cơ đến giờ lo chưa xong. Đã vậy bà đây đi tàu hỏa không đi máy bay cạch mà anh, tuần sau mà chưa có chuyên cơ bà đây đánh anh thành quốc bảo Trung Quốc. Vũ Thần cũng biết thân biết phận, lo vé khoang hạng nhất cho gia áo, 5 người kia khoang hạng 2. Nếu mà mua vé thưởng, gia áo có mà cào nát nhà anh ra tìm tiền mua ngay chuyên cơ cùng phi công á. Anh cũng khổ lắm chứ. Máy bay nói mua là mua được ngay hả? Anh còn phải kiểm tra chất lượng, đàm phán giá cả, tất cả là vì ai? Vì ai hả? Gia áo nằm trên xe, luyện khí một chút, chán không biết làm gì cũng gọi người mua đại một tờ báo, anh bán báo nhiệt tình đưa cho cô, nhưng ánh mắt có chút quái quái. À, sao lại là đông nữ nhật báo vậy? Hình của cô còn ở ngay trang đầu nữa, lúc cô đang chừng bọn lưu manh nước hiếp nữ sinh, cái này họ chụp khi nào nhỉ? nhưng mà công nhận đẹp thiệt. Ghen của mẹ cô với ba cô tuy không bằng Quý Vô Song với Nhan Lam Đình nhưng mà cũng vượt trội lắm á. Đông Nữ Nhật báo bản tin đặc biệt, Tô Gia Áo, vị hôn thê của con trai tộc trưởng, vì giành mỹ nhân mà quyết đấu với Lăng Băng. Cô đọc qua một lượt, hơi nhướng mày. Ai vì giành mỹ nhân mà thách đấu hả? Mơ sao? Thuần Khanh trở thành vật rêu giao tranh giành từ khi nào vậy? Gì đây? Sao tờ báo này lại tâng bút cô quá vậy? Có lầm không? Nào là con gái một của Tô Lân người mà nam nhân Đông Nữ thế hệ trước ai cũng muốn gả vào. Nào là vo công cái thế, hùng khí xung thiên, giúp đỡ kẻ yếu. Điểm trừ hình như chỉ có không nương tay với con gái Đông Nữ và con trai ngoại tộc, không thích bị quấy rầy. Tóm lại, thần bí vi vũ. Có lẽ chuyện Lăng Băng thua cô, lệnh bài tộc trưởng cũng bị cô cướp nên lũ này gió chiều nào ngả theo chiều ấy đây mà. Quý gia. Quý Vô Song chống cằm nhìn con trai mình, trên miệng treo đủ cười ấm áp. Không tệ, Thuần Khanh không gầy đi, tóc móng tay cũng được bảo dưỡng sáng bóng. Trên người còn tỏa ra mùi nước hoa thơm nhàn nhạt, vừa ngửi đã biết không phải loại hàng chợ rẻ tiền, quần áo cổ trang cũng là kiểu dáng mới, chất liệu cao cấp, đường may tinh tế. Xem ra con trai sống ở Tô gia rất tốt. Nhưng mà đó là bà còn chưa biết, khác với quần áo trước của anh là anh tự tay may, quần áo này toàn là đồ gia áo đặt. Anh may một bộ rất nhanh cũng mất cả ngày, cô sẽ đau lòng. Tha để thời gian đó dẫn anh đi chơi còn hơn. Mẫu thân đại nhân, con về rồi đây. Ừ, mẹ biết. Đây là chút đồ con tặng mẹ, mong mẹ vui vẻ. Quý Vô Song cười híp cả mắt, đứa con trai hiếu thuận này quả là làm bà vui lòng. Nhưng nghĩ tới nó sắp phải gả cho con bé Tô gia áo kia, bà lại thấy không vui. Con trai từ nhỏ nuôi tới lớn, cuối cùng lại bị một cô gái xa lạ dẫn đi, bà có thể vui sao? Nhìn Thuần Khanh để túi lớn túi nhỏ lên bàn, Quý Vô Song tò mò hỏi, con trai, đây đều là con mua sao? Là con chọn, thê quân đại nhân mua để con mang về tặng mẹ. Bà mở ra, bên trong toàn nhãn hiệu nổi tiếng, kiểu dáng rất đẹp. Bà thầm nghĩ, không phải con bé này mua hàng ngày chứ? Như nhìn được suy nghĩ của mẹ, Thuần Khanh nói, đây là ở trung tâm thương mại xa hoa nhất mà ra, mong mẫu thân đại nhân không ghét bỏ. Nhưng mà mẫu thân đại nhân gọi con về là có chuyện gì? Chương 59, lòng mẹ. Người đăng, Phi Tuyết mẹ biết con đang nghĩ gì, hôn ước trở thành như vậy, đối với Tô gia mà nói có chút thất lễ. Nhưng cũng không có cách nào, mẹ chỉ có mình con là con trai. Mẹ thật sự muốn tìm được cho con một gia đình tốt. Thuần Khanh vội nói, Tô gia rất tốt, mẹ. Nơi đó rất ấm áp, nhạc phụ nhạc mẫu đối với con rất tốt. Còn có thê quân. Nhìn con trai cúi đầu nhưng không che nổi vẻ ngọt ngào, Quý Vô Song âm thầm nghiến răng, thử, con bé da áo chết tiệt đó ngon ngọt dụ dỗ con trai bà, không gian cũng tả. Thật ra tâm lý của Quý Vô Song rất dễ hiểu. Con trai ngoan hiền luôn bên người sắp gả đi, bà thương tiếc con nên không muốn điều đó, nhưng mà không gả lại không tốt. Cuối cùng, ưu oán của một người mẹ liền chút hết lên người mà con trai mình phải cưới. Gia áo biến thành vật hy sinh tội nghiệp thì có. Để bọn họ quyết đấu giành chồng cũng là công bằng. Thắng thua do trời định. Mẹ cũng muốn gặp Tô gia áo để xem nó có hợp với con không. Mẹ, sao gọi là thắng thua do trời định? Thuần Khanh lo lắng hỏi, rõ ràng thân thủ của thê quân hơn Lăng Băng mà. Nhưng Quý Vô Song chỉ thở dài không đáp. Đứa con trai thuần khiết của bà thật không nỡ để nó tiếp xúc với những thủ đoạn dơ bẩn. Có vượt qua được hay không, phải xem bản lĩnh con nhỏ họ Tô. Trên tàu hỏa, còn nửa tiếng nữa là tới trạm. Gia áo thủng thỉnh tắm rửa thay quần áo. Tiếp đãi đặc biệt dành cho người có tiền đúng là làm người khác hâm mộ, nước dùng có đầy đủ, chỉ cần bạn trả nổi tiền thôi, đi tắm cũng là chuyện đơn giản. Cô mặc áo sơ mi trắng quần sọc đen, khoác ngoài vest đen cách tân, tất chân dài tới trên đầu gối cũng màu đen, tông xuyệt tông với giày cuộn vờ mới tinh. Năm người đi cùng gia áo là năm cô gái trẻ, vốn là cô nhi, được gia áo thu nhận, đặt tên theo ngũ hành, tất cả đều giống nhau một điểm là thân cao 1m8, dáng người bốc lửa, mặc vest đen đeo kính râm đúng chuẩn vệ sĩ. Năm người này là năm cô gái duy nhất trong số 50 tay chân thân tín của gia áo. Do tự tay cô lựa chọn và huấn luyện, bọn họ đều tác phong nhanh nhẹn, hiểu chuyện, thân thủ cực mạnh, khả năng thích nghi sinh tồn cao. So với bộ đội đặc chủng có lẽ chỉ có hơn không có kém. Còn lý do tại sao có thể so sánh như vậy ư? Đương nhiên là gia áo có vài tên đàn em trong số thân tín là lính đặc chủng giải ngũ. Nhưng mà chúng cứ luôn miệng than vãn, gia áo huấn luyện còn ác hơn chương trình luyện tập ma quỷ của thủ trưởng bọn họ nữa. Cô nghĩ Đông Nữ tộc là nơi nữ tôn, nếu cô dẫn theo một đám đàn ông về, khó tránh người ta sẽ suy nghĩ xấu, nhất là về mối quan hệ của cô và Thuần Khanh, nên cứ mang theo năm cô gái này trước đã. Nhất là bọn họ hợp với thẩm mỹ Đông Nữ, một lúc đều tới tuổi mà chưa có người yêu, dẫn theo biết đâu lại chọn được nửa kia thích hợp. Cô cũng có khả năng mai mối quá chứ. Đến trạm, xuống tàu hỏa, gia áo liền xác định ngay việc đầu tiên cần làm là phân phát hết đống của nợ kia đi đã, ôm theo có nước mà rũ tay mềm xương. Dì Vương, dì Trương, dì Triệu gì gì đó, gia áo hỏi thăm người ta đến từng nhà một, lễ phép chào hỏi, giới thiệu bản thân. Rất lịch sự mà vào nhà nhấp chén trà, gửi quà tặng rồi cáo từ. Xin chào. Đây phải là nhà dì Trương không ạ? Gia áo cười nhẹ, đôi mắt tỏ ra ý thân thiện. Đúng rồi, tôi là Trương Gia Minh, cô tìm tôi có chuyện gì? Người đàn bà tuổi trạc 40, tóc ngắn thân lùn hơi mập có vẻ phúc hậu xuất hiện sau cánh cửa gỗ cũ, dò xét nhìn Gia áo và năm người đằng sau. Dạ, con là Gia áo, con gái Tô Lân. Hiếm khi có dịp về thăm tộc, mẹ bảo con đi thăm dì một chuyến. Khuôn mặt của Gia áo vẫn giữ nguyên lập trình, cười thân thiện, nói lễ phép. À, thì ra là con gái Tô tiểu thư. Nào nào, mời vào mời vào. Bà thím đon đả khi nghe hai chữ Tô Lân người chiến hữu. Người bạn ôn hòa nho nhã thở thiếu thời vẫn luôn là một phần ký ức đẹp đẽ của bà. Gia áo theo bà vào nhà chính, ngồi lên vị trí chính chủ ở bộ bàn ghế gỗ màu đen bóng loáng theo ý dì Trương. Dì Trương tấm tắc, lúc trước mẹ con cũng ngồi vào cái ghế đấy như vậy. Thấm thoát mà thời gian trôi mau quá, con cũng lớn như vậy rồi. Một cậu con trai trẻ thanh tú mang trà lên, nhìn thấy Gia Áo thì xấu hổ đỏ mặt, cúi đầu lui xuống. Dì trước cười, đó là con trai gì, A Hoa. Năm nay 18, chưa có hôn phối gì đâu. Gia Áo âm thầm đỡ chán, sẽ không phải là muốn làm mai cho cô chứ. Cậu ấy thật thanh tú, chắc hẳn có rất nhiều cô gái thích. Lời nói chẳng mất tiền mua, khen một chút lấy lòng cũng tốt. Chương 60, Đào Hoa thuộc hạ. Người đăng, Phi Tuyết đâu có đâu có. Nếu mà thật sự như vậy á, bây giờ còn chưa gả đi được sao? Dì trước à, Thuần Khanh nhà cháu 24 tuổi rồi. Cậu ấy mới 18, không đội. Gia Áo nhắc khéo, cô đã là chậu có đông rồi nha. Ha ha, chưa gì mà đã gọi Thuần Khanh nhà cháu rồi hả? Còn phải quyết đấu nha. Dì Trương trêu ghẹo, con nhất định sẽ thắng, quyết không để Thuần Khanh rơi vào tay kẻ khác. Gia Áo nói những lời này, trong mắt là đầy tự tin không thể che đậy. Trong thằng đó, Trương Gia Minh cảm thấy như thấy lại Tô Lân năm nào. Khá lắm, khá lắm. Vậy mới là con của Tô Lân chứ. À, những người kia là thuộc hạ của cháu sao? Dì Trương đánh mắt về phía năm cô gái. Năm người kia thì hơi nhướng mày. Thuộc hạ? Mới không phải. Họ là anh em, là tay chân của thủ lĩnh nhà, còn thân còn trung thành hơn hai chữ thuộc hạ nữa. Dù sao thì thuộc hạ chỉ là cấp dưới thuộc quyền quản lý của thủ lĩnh, mà nói vậy thì thủ lĩnh có hàng ngàn thuộc hạ á. Dạ, là thuộc hạ thân tín. Gia Áo rất tự hào về đám đàn em này. Tốt quá. Nhìn qua liền biết rất có tiền đồ. Nếu A Hoa nhà ta mà có thê quân như vậy là phúc của nó. Dì Trương nhìn thân hình tuyệt mỹ lại ẩn chứa sức bật, lại nhìn gương mặt tiểu diễm của năm cô gái, càng nhìn càng thấy hài lòng. Nếu Gia Áo không được, vậy thì gả cho thuộc hạ thân tín của cô bé cũng rất có tiền đồ. Gia Áo cùng năm người âm thầm chịu rút khóe miệng. Bà dì này, sao lại nhắm vào tuổi cô chứ? Không biết họ chỉ là những người ngoại tộc, khi ở đây thì địa vị chắc chắn sẽ thấp hơn người trong tộc hay sao? Gia Áo ôn hòa cười, khéo léo chuyển đề tài, đây là ít quà mà mẹ cháu gửi cho dì, chỉ là chút lòng thành, mong dì nhận lấy. Nói xong, A Kim liền mang lên một gói quà lớn. Dì Trương vui vẻ nhận lấy, gọi A Hoa ra mang vào, còn kín đáo đánh giá A Kim vài lần. Nhiệm vụ đã xong, Gia Áo liền nói rõ mình còn phải đi thăm những nhà khác, rồi tìm khách sạn trước buổi tối nên phải đi rồi. Dì Trương thấy vậy cũng không tiễn. Mà những nhà khác cũng có phản ứng giống vậy, khi biết cô là con gái Tô Lân thì thái độ liền niềm nở hơn hẳn, đám nữ nhân thì ngưỡng mộ năm thuộc hạ thân tín còn đám nam nhân thì đỏ mặt nép sau màn. Gia Áo vẫn là không quen, âm thầm nổi da gà. Con trai ở đây ẻo lạ quá đi, vẫn là Thuần Khanh nhà cô tốt nhất. Một buổi sáng cũng thăm xong các nhà cần thăm. Chỉ còn Quý Gia. Các chị thấy sao? Gia Áo đi phía trước, lơ đến hỏi. Ở đây đúng như Vũ Thần đã nói qua, rất ngượng ngạo. Nhưng mà chị rất thích con trai ở đây. Động một chút sẽ xấu hổ đỏ mặt, còn rất ôn nhu hiền lương. Chị á, biết đánh đấm không biết nữ công gia tránh, chị nghĩ con trai ở đây nấu ăn giỏi lại biết việc nhà, sẽ rất hợp với chị. A Kim là chị cả, tính tình hào sảng thẳng thắn nhất, liền nói ra suy nghĩ của mình. Mọi người cũng gật đầu đồng ý con trai thời nay đa số chính là một lúc yêu quái thành tinh, nhìn chị em phụ nữ, nhất là những người xinh đẹp lại có thân hình nóng bỏng như họ liền lộ ra một bộ mặt ngựa được tới kỳ độc dục. Con trai đông nữ tuy có ẻo là chút, nhưng mà các cô đủ cứng cỏi thay họ rồi. Người cường hãn thường thích bạn đời đơn thuần, không cần mạnh mẽ, không cần quá rực rỡ, chỉ cần ôn nhu, chăm sóc tốt cho mình là được, không phải sao? A Thổ là em út, cũng là người tinh danh nhất, nháy mắt mấy cái, chứ không phải chị Kim thích đá hoa nhà gì Trương rồi chứ. A Kim đỏ mặt, vậy nào? Gia Áo thấy vậy, cũng đùa theo, A Kim thích đá hoa là chuyện tốt. Em thấy cậu ấy thanh tú dịu dàng, chắc chắn hợp với chị. Hay là để em thay vị trí trưởng bối đi hỏi chồng cho chị. Dù sao đông nữ tộc rất trọng lễ nghi, chị là thuộc hạ của em nên em có thể á. Dứt lời liền nghe tiếng cười khúc khích của mọi người. A Kim đỏ mặt, quát lớn, mấy cái đứa này thủ lĩnh, chị giận em luôn. Gia Áo cười thành tiếng. Áp lực sắp tới phải đối mặt với Quý Vô Song cũng theo đó mà tiêu tan. Leo lên đỉnh núi cao chót vót là nơi ở của Quý gia, đám Tô gia áo vẫn phơi phới như đi trên đất bằng. Chuyện leo như vậy chưa là cái đinh gì đối với chương trình huấn luyện của họ đâu. Gia Áo gõ cửa, một cụ già tóc bạc ra mở, "Cô gái, có chuyện gì sao?" "Dạ, con là Tô gia áo, con gái Tô Lân, hôn phu của Thuần Khanh. Con muốn gặp tộc trưởng." "Vào đi, tôi đi thông báo cho tộc trưởng, cô vào phòng khách ngồi đợi nhé." Bà cụ nói rồi dẫn họ tới phòng khách. Gia Áo ngồi trên ghế, Kim Một Thủy Hỏa Thổ đứng thẳng tắp một hàng ở sau lưng. Khí thế ngất trời. Chương 61, thăm hỏi Quý gia. Người đăng, Phi Tuyết Quý Vô Song nhìn thấy liền nghĩ có phải thông báo nhầm không? Tô gia áo vốn là con bé bình thường chỉ hơi giỏi võ thôi mà, sao giờ lại có thêm đám tùy tùng theo sau vậy? Hay là thuê vệ sĩ đi cho hách? Không thể nào, gia cảnh con bé ra sao bà rất rõ. Nhưng mà giá trị của những món Thuần Khanh mang về vô cùng lớn, chẳng lẽ con bé này lại ẩn tàng thực lực? Hừ, ẩn tàng đến mức bà cũng không tra ra được, thật sự có chút bản lĩnh để người ta nhìn với cặp mắt khác. Bà không biết, kể từ khi bà bước vào phòng, ở sau tấm bình phòng, gia áo đã nhận biết. Cô có thể võ công không thâm hậu bằng bà, nhưng lại có thần lực. Lúc đó, một nam hầu mang trà vào, Gia Áo nhã nhặn nhấp một ngụm. Thuần Khanh hay pha trà cho cô liền đòi học cách uống trà từ anh, nếu không để bị chế nhạo như Gia Áo nguyên tắc mất. Giống Tô Lân, Gia Áo cũng rất sĩ diện. Á Quý Vô Song thấy một người con dâu tương lai hoàn mỹ vô khuyết liền bực bội. Dựa vào đâu chứ, nếu con bé này có khuyết điểm một chút thì bà có cớ để mắng nó, đương nhiên thoải mái hơn. Vậy mà, Gia Áo cảm nhận thay đổi mãnh liệt của khí lưu xung quanh Quý Vô Song liền biết Quý Vô Song đang bực bội, cảm thấy khó hiểu. Cái bà này, bực chuyện gì vậy? Hay lớn tuổi tính khí thất thường. lấy lại phong độ tộc trưởng, Quý Vô Song ung dung bước ra. Nghe nói cô là con gái Tô Lân, Tô Gia Áo.
Vâng, cháu chào cô Quý.
Gia Áo đứng dậy, cúi đầu chào.
Bọn A Kim cũng gật đầu chào bà Quý.
Khi Quý Vô Song ngồi xuống ghế chính chủ, phất tay ngồi đi thì Gia Áo mới ngồi. Quả là mỹ nhân. Quý Vô Song mặc một bộ sườn xám nhưng lại không có vẻ thủy linh xinh đẹp như con gái bên ngoài, mà lại mang theo khí chất trầm ổn lại cao quý, anh khí bức người. Khuôn mặt như tượng tạc, cũng giống như mẹ cô, thời gian không để lại vết tích trên gương mặt bà. Chắc hẳn bảo dưỡng rất tốt. Hình như trên khỏe mắt cha cô có vết nhăn hẳn rất sâu, khi trở về phải chăm sóc cho cha thật tốt mới được. Ấy ra, quay lại vấn đề chính. Quý Vô Song từ trên cao nhìn xuống đánh giá Gia Áo, không quên để khí chàng của một vị vương giả tỏa ra, uy áp người trong phòng. Nhưng Kim Một Thủy Hỏa Thổ đã qua huấn luyện, trầm ổn nghiêm túc, không thèm phản ứng. Còn Gia Áo thì ngược lại, nhìn thẳng vào mắt Quý Vô Song, đôi mắt cô sâu thẳm làm người khác có cảm giác mọi suy tính bí mật cá nhân của đối phương đều chỉ là trò trẻ con, dễ dàng bị phơi bày trước con mắt người lớn. Mà trên gương mặt vẫn là nụ cười nhẹ nhàng ra vẻ ấm áp. Khí chàng của Quý Vô Song như bị hút hết vào sâu thẳm trong đó. Quý Vô Song âm thầm nhíu mày, đứa trẻ này vậy mà lại không sợ hãi khí chàng có thể trấn áp vạn người của bà, không chỉ vậy, những người đứng sau một giọt mồ hôi cũng không đủ. Làm bà có cảm giác muốn xông ra ngoài tìm người khác thử xem khí phách của mình có bị giảm hay không. Thấy Quý Vô Song không còn đánh giá bản thân nữa, Gia Áo liền lên tiếng, "À đúng rồi, mẹ con có gửi tặng cô ít đặc sản." A Thủy hai tay cũng kính nâng lên một túi lớn, đứng yên tĩnh ở dưới bục nơi Quý Vô Song ngồi. "Mẹ cô thật là, bây giờ đồ ngoài chợ thiếu gì, ngàn dặm xa xôi chi cho phí công sức. Bà Lưu, đem xuống đi." Quý Vô Song định nói đem chia cho đám gia nhân, nhưng Tô Gia Áo rất nhanh cất lời, "Cô Quý, đúng là những thứ này có thể mua, nhưng mà ngoài chợ đảm bảo không có đồ tốt như vậy. Dù mang đi rất phí công sức, nhưng mà mỗi món trong đó đều là mẹ con tỉ mỉ lựa chọn để gửi cho người bạn thân thở thiếu thời. Chắc chắn cô Quý sẽ rất thích." Gia Áo đã nói mềm mỏng như vậy, Quý Vô Song mà làm theo dự định thì quá không phải phép, sẽ mang tiếng không quý trọng bạn cũ, yêu ngạo quá đáng, con bé đã cho bà một bậc thang, bà không thể không bước xuống. "Tất nhiên tôi rất thích, gửi lời cảm ơn tới Tô Lân giúp tôi."
"Vâng.
Còn nữa, đây là quà còn tặng cô. Mong cô thích nó.
Còn quà riêng."
A Thủy đưa túi quà cho bà Lưu xong liền lui xuống đứng sau lưng Gia Áo, A Kim mang lên một hộp chữ nhật bằng gỗ mun nhỏ bằng bàn tay.
"Hửm. Quà của cô."
"Vâng, dù sao thì người cũng là mẹ vợ tương lai của con mà. Đây là đại hồng bảo gốc mà con từng đích thân đến tận Vũ Di Sơn để lựa chọn, nghe nói cô thích uống trà, vì phải tiết kiệm tiền làm lễ cưới cùng Thuần Khanh nên con chỉ mua được 20 gram, mong cô không chê." Gia Áo chém. "Đây đúng là đại hồng bảo gốc, nhưng là trong cuộc thanh trừng bang huyết mạch, cô tìm thấy trong văn phòng thằng cha đại ca, chứa trong két thủy tinh chịu lực, vô cùng chất quý, có tới 50 gram." Chương 62, lấy lòng mẹ chồng tương lai. Người đăng, Phi Tuyết cô còn nhớ, khi phát hiện, có tên đàn em ngấu nấu kêu lên một câu, "À, sao tên đó lại đặt trà lên để thờ nhỉ?" Làm cả đám cười sả sủa. Cô đã đưa cho mẹ phần nhiều. Không có chuyện mà đích thân tìm tới Vũ Di Sơn, cô có đi cũng phải dẫn theo Thuần Khanh, không thì lười nhấc mông ra khỏi nhà lắm á. Nhớ lại ánh mắt khinh bị cộng tiếp rẻ của Vũ Thần khi Gia Áo nói để dành tặng mẹ vợ tương lai, Gia Áo liền thấy rất đáng. Chuyện này đã chọc Vũ Thần tức không nhẹ, cô rất vui mỗi khi chọc tức được Vũ Thần mà. Nhưng mà mọi người ở đây lại nghĩ khác. Đại hồng bảo gốc, loại trà đắt gấp 30 lần khối lượng vàng tương đương. Vậy mà mua tới 20 gram. Ngoại trừ Quý Vô Song và Tô Gia Áo, người ở đây ai cũng trợn mắt đổ mồ hôi lạnh. Chỉ mua được 20 gram á? Có là tỷ phú cũng đến mức đó thôi. Đại hồng bảo, mỗi năm thu hoạch chỉ vài trăm gram, được nhà nước Trung Quốc kiểm soát chặt chẽ và chỉ dùng cho nhà nước trong những sự kiện trang trọng. Quý Vô Song vốn không quá mê trà, nhưng uống trà quanh năm làm bà có yêu cầu rất nghiêm ngặt về lá trà, đều phải là loại thượng hạng. Mà đây lại là thượng hạng trong thượng hạng, đương nhiên bà rất vui, cái nhìn với Gia Áo cũng tốt hơn rất nhiều. Nhưng còn chưa quyết đấu, tôi không biết cô có là con dâu tương lai của tôi hay không đâu. Gia Áo âm thầm nhíu mày. Rõ ràng loại trà này rất được lòng bà, vậy mà vẫn không bị mê hoặc. Bà Lưu và bọn A Kim trợn mắt, thế này mà còn muốn làm khó dễ á. Nếu như họ là mẹ Thuần Khanh, đã sớm cười quên tổ quốc mà đóng gói gửi qua Hà Nhậm, mà gả con trai đi rồi. Dũng tâm của Gia Áo, ai cũng có thể thấy rõ, trà này vừa đắt, vừa khó tìm, nếu mà có cũng để trong nhà như bảo vật, ai mà đem đi tặng chứ. Con chắc chắn sẽ thắng. Gia Áo lặp lại lời nói kiên định đã nói nhiều lần trong ngày. Rất tự tin, nhưng mà đôi khi, Quý Vô Song lập lờ, bà tin Gia Áo sẽ hiểu ý có những chuyện không thể chỉ nhìn vào vẻ bề ngoài, cũng không thể suy nghĩ đơn giản, nếu không sẽ thất bại thảm hại, đúng không cô Quý? Gia Áo tiếp lời, ánh mắt tràn đầy vẻ tự tin. Xem ra cô cũng không đơn giản, được rồi, lo mà giữ con trai tôi cho tốt đấy. Quý Vô Song vào hậu viện, nơi Thuần Khanh đang đánh đàn, con cứ đàn tiếp đi, đừng dừng, mẹ thích nghe. Thuần Khanh đang lo lắng cho Gia Áo, nghe ra nhân báo cô ấy tới thì lòng anh rất bồn chồn, nhưng mà hiện tại, để giải quá tâm tình, anh đành phải đánh đàn. Nghe Quý Vô Song nói vậy, anh cứ tiếp tục thôi. Con đến Tô Gia lâu như vậy, không có điều kiện luyện đàn, lực tay cũng không hề kém đi.
Đúng rồi, Tô Gia Áo vừa tới đây.
Con bé có vẻ là một người không đơn giản.
Thuần Khanh vẫn bình tĩnh đàn.
Anh đương nhiên biết rõ là đằng khác. Điều anh quan tâm là mẹ anh có chấp nhận cô hay không. Dù sao thân phận của cô quá đặc thù. Nó còn tặng mẹ trà đại hương bảo, 20 gram. Thứ này còn quý gấp mấy chục lần vàng, mà để mua được còn khó hơn, ra tay rất hào phóng, cũng có tâm ý nhưng mà mẹ không vì đó mà chấp nhận gả con đi đâu. Tất cả còn xem kết quả trận đấu.
Thuần Khanh nghĩ, mẹ mình nói vậy, chắc là đã có phần hảo cảm với Gia Áo rồi, liền dừng tiếng đàn, Thuần Khanh tâm đã ở nơi đó, mong mẹ chấp thuận. Con từ nhỏ đã đọc đông nữ cổ vấn, cũng học được cả đời lòng dạ phải trung thủy. Nếu thê quân có chuyện gì, Thuần Khanh cũng sẽ tuân táng. Tuân táng, chưa chết nhưng cùng chôn với người đã chết. Là một hủ tục xưa của quý tộc và hoàng gia phương Đông, khi hoàng thượng băng hà, phi tần hoặc xuất gia hoặc tuân táng. Thằng bé này, từ nhỏ đã cứng đầu như vậy. Thôi con luyện đàn tiếp đi, mẹ còn có việc. Quý Vô Song hiểu nhất, đứa con trai của bà luôn ngoan ngoãn, nhưng một khi đã kiên quyết lên thì rất cứng đầu. Nhưng bà là mẹ của Thuần Khanh. Vâng. Ra khỏi đình viện nơi Thuần Khanh đánh đàn, Quý Vô Song nói với bà Lưu, thím Lưu, thím nghĩ kết quả sẽ là như thế nào? Thưa tộc trưởng, Tô Gia Áo mạnh hơn hẳn Lăng Băng. Video mà phóng viên Đông Nữ Nhật Báo đăng trên báo mạng không hề qua chỉnh sửa, ta thấy rõ chênh lệch lực lượng đôi bên. Thím Lưu khách quan nhận xét. Nhưng mà Lăng Gia rất xem trọng chuyện này, nhất định sẽ phái cao nhân ra tay thôi. Có điều, Quý Vô Song nói mờ. Biểu hiện của Gia Áo cho thấy con bé không phải vật trong ao. Cho dù Lăng Gia phái cao nhân tương trợ, chúng ta cũng không nói chắc được điều gì, phải không tộc trưởng? Trận đấu hôm đó thật sự đáng giá mong chờ. Quý Vô Song nhìn ra những dãy núi phía xa, thầm tự kỷ trong lòng, con trai bà chính là Lam Nhan Họa Thủy mà. Chương 53 người đăng, phi tuyết cửa khó nhất là Quý Vô Song đã qua, nghe giọng điệu này có lẽ bà ấy đã đồng ý cho cô rước con trai bà ta về làm rể Tô Gia rồi, giờ chỉ cần thắng Lăng Băng là xong. Gia Áo tâm tình thoải mái đi tìm nhà trọ để ở. Gia Áo là người luôn thực hành tiết kiệm nhất quán, trừ khi là vì Thuần Khanh, còn không cô cũng rất đơn giản việc ăn ngủ của mình, không bao giờ muốn xa hoa truy lạc như cậu ấm cô chiêu nhà người ta. Biết đông nữ tộc nhà trọ rất đắt, cô liền tìm một nơi bình dị để trọ. Nhưng mà cái giá này còn cao hơn ở khách sạn ngoài thành phố nữa. Có lầm không? Sao đắt vậy? Cái nơi tồi tàn này dựa vào cái gì chứ? Còn không bằng đi khách sạn trong thành cho rồi. A Hỏa nóng nảy nhất nên mới có tên A Hỏa, nghe thấy giá tiền liền kháng nghị, mặc cả với chủ quán. Ông chủ mỉm cười, đây là giá rẻ nhất chỗ này rồi đó. Người ngoại tộc lấy giá đắt gấp 3 là chuyện đương nhiên. A Kim quay lại trừng A Hỏa một cái, rồi nhã nhặn nói với ông chủ à, ông xem, tiểu thư nhà chúng tôi không phải người ngoại tộc, chỉ là ở xa nay trở lại thôi. Không tính là người ngoại tộc có được không? Ông chủ vẫn không có ý nhường nhịn, ở ngoài tộc còn không gọi là người ngoài tộc sao? Muốn ở thì ở, còn không ra đường ngủ, khỏi tốn tiền hử, lâu lâu mới có người từ bên ngoài tới đây mà thuê phòng, đương nhiên phải nhân cơ hội mà chặt chém chút, không thì sống kiểu nào. A Kim cũng sắp mất bình tĩnh trước thái độ vô lý của ông chủ, ông nói lý lẽ một chút. Lúc đó, cô bé con gái của ông ta nghịch ngợm bắn ná vào đầu A Hỏa, cô đã tức càng thêm tức, quát đứa bé, đứa nhóc quỷ này, muốn ăn đòn hả? Đứa bé chỉ là quậy một chút, nhưng nhìn thấy bộ dáng hung dữ của tỷ tỷ xinh đẹp quá đáng sợ, nó mím môi, hai mắt rưng rưng, cuối cùng khóc lớn, hoa hoa. Người đàn ông liền chạy lại ôm lấy đứa bé, chỉ vào mũi của A Hủ A Ba mà mắng, này, cô làm gì vậy? Cô lớn như vậy mà lại đi ăn hiếp đứa nhỏ sao? A Hỏa ấm ức, là nó đánh người trước mà. Tôi chỉ mắng nó một câu thôi, gọi gì là ức hiếp? Cô nói chuyện có lý chút đi. Xin lỗi đi, không thì không được đi. Nè, đừng có làm cản. Nghĩ ông là con trai đông nữ nên tôi mới không ra tay đó. A Hỏa nắm tay, tức giành nói. Đã vô lý còn bắt cô xin lỗi, nếu không phải đây là ở nơi đàn ông liếu yếu đào thơ mà thủ lĩnh đã dặn không được bắt nạt, cô đã sớm cho cái gã trước mắt nhập biệt rồi. Ai ngờ ông chủ thấy vậy, liều mạng hét lớn, người đâu cứu mạng? Thất lễ! Phụ nữ đánh đàn ông! Cứu với! Phụ nữ đánh đàn ông! Tức thì, mọi người bu lại xung quanh người đàn ông. Nhóm Gia Áo bị đẩy ra ngoài. Họ bắt đầu nổi máu anh hùng mà chỉ trỏ tức giận với A Hỏa. Gì cơ? Phụ nữ đánh đàn ông sao? Chuyện lớn rồi! Nè nè, sao lại đánh đàn ông yếu đuối chứ? Trời không tha cho đâu! Giọng một người thanh niên trẻ thanh tú với mái tóc ôm lấy khuôn mặt nhỏ nhắn vang lên, vô cùng nổi bật. A Hỏa nhìn người thanh niên ấy, cao tầm mét bảy, người gầy gò, giọng nói thanh thoát, đang ôm mặt sợ hãi nhìn mình, trái tim đột nhiên nảy lên. Nhưng mà không thể a. 22 năm nay chưa có mà mảnh tình bắt bay, hôm nay, trong tình cảnh này, tâm động. Quá là biến thái. Không lẽ đi theo thủ lĩnh lâu bị nhiễm? Đúng là không thể dung tha mà. A Hỏa đổ mồ hôi nhìn đám người vây lại ngày càng đông, nói thầm, hình như mình đụng nhầm tổ ong rồi. Đám đông vẫn cứ tiếp tục, hình như nó là người ngoại tộc đấy. Thật là vô phép tắc. Xin lỗi đi, nếu không thì không được đi. Gia Áo nhíu chặt mày khó chịu. Hừ, cái vụ lùm xùm này không xảy ra trên người cô lại xảy ra ở đàn em của cô là sao? Cái đám người này cũng vô lý, chưa chi đã la hó rùm beng lên rồi, vừa bao đồng vừa ngu ngốc, như Gia Áo trong nguyên tắc ấy nhỉ. Dừng lại hết cho tôi. Mấy người chưa rõ chuyện gì mà đã làm lớn chuyện như vậy mới là vô phép tắc. Gia Áo quát lớn. Đám đông lập tức im bặt, có vài người nhận ra cô, à, đó là Tô Gia Áo, con gái của Tô lần đó. Là con gái Tô trưởng lão ẩn cư bên ngoài sao? Vậy mọi người cứ bình tĩnh trước đã. Khí thế thật lạnh lùng đáng sợ. Mọi người dần dần im lặng, Gia Áo định nói thì họ đống lộ ra khuôn mặt sợ hãi, nhanh chóng chạy đi. Gia Áo buồn bực, cô không đáng sợ vậy chứ? Nhưng mà tình tiết tiếp theo gấu. Gia Áo quay đầu lại, quả nhiên nhìn thấy một con gấu nâu to lớn đang chạy về phía mình. Năm người A Kim cũng tái mét sợ hãi, nhưng thủ lĩnh cũng chạy, họ có liều mạng cũng phải ở lại cùng nhau chiến đấu. Chương 64, đánh nhau với gấu. Người đăng, Phi Tuyết. Gia Áo hô to, "Mau, A Kim mấy người giúp người dân sơ tán đi, tôi chế phục con gấu." A Thủy chần chừ, nhưng Gia Áo ngắt lời, đây là mệnh lệnh, còn nhưng nữa tất cả chúng ta sẽ bị gấu cắn chết. Nhóm A Kim nghe vậy đành phải giúp người già, trẻ con và con trai yếu đuối chạy ra xa,
mặc dù không quen lắm với việc ưu tiên cho đàn ông, người già và trẻ em nhưng đành chịu thôi, nhập gia tùy tục mà. A Hỏa thấy con bé lúc nãy bắn chén ná vào mình ngã sóng xoài trên mặt đất, liền gọi cha nó, "Nè nè, con anh ơi, chạy lẹ quá vậy." Người đàn ông đã vắt chân lên cổ chạy từ lúc nào, A Hỏa giật giật khóe miệng, làm cha cũng quá vô trách nhiệm mà. Không còn cách nào khác, A Hỏa chạy tới ôm em bé tránh qua một bên, thoát khỏi đường chạy của con gấu. Con gấu đang chú ý tới ra áo, cũng bỏ qua không đếm xỉa đến bọn họ. Thấy đã an toàn, cô bé bỏ dậy, chạy như tên bắn. A Hỏa lắc đầu, chạy cũng lẹ lê, hèn chi là người một nhà mà. Đông nghe thấy tiếng gào làm người ta sợ gai úc, A Hỏa chợt nhớ ra có gấu đằng sau, cũng bắt chân lên cổ mà chạy. Còn lại ra áo đối diện với con gấu. Nó giơ chân lên, định đá cô một cái. Ra áo đã nhanh hơn tung người lên không, thành công đá vào phần mông nó, con gấu lắc lư, người lệch hẳn qua một bên. Nó gầm từ tức giận nhìn cô, hình như đã bị chọc giận rồi. Nhưng mà một con gấu ra áo sẽ sợ sao? Có lẽ có chút thú vị mà thôi, bởi sức lực con người đã không còn là đối thủ của cô, lâu lâu cùng con gấu mấy trăm ký luyện tập sức mạnh một chút cũng tốt. Con gấu đánh theo bản năng sinh tồn nguyên thủy, nó liên tiếp tắt về phía ra áo, còn cô khi thì đá vào bụng nó, khi thì đấm vào mắt, khi thì đạp tay nó. Một bên to con thu kịch với một bên nhỏ nhắn lanh lẹ mà có kỹ năng, bên nào sẽ thắng thì không nói cũng biết, cuối cùng, ra áo định đạp một phát từ dưới lên để con gấu ngã ngửa ra sau, vậy là hạ gục nó. Nhưng cô chưa giơ chân, con gấu đã ngã xuống. Ra áo thấy bóng đen từ từ che phủ trên đầu, liền lanh lẹ né sang một bên. Trong lòng còn nhủ thầm, bị con này đẻ không chết cũng chọc thương, thế mà ra áo nguyên tắc vẫn lông tóc đầy đủ, đúng là mẫu hình nữ chính bàn tay và mà. Cô nhìn ra phía sau, nơi đó đứng hai cô gái tóc dài khá xinh đẹp, thân hình nở nang rắn chắc, mặc cảnh phục. Đây có lẽ là cảnh sát đến dẹp loạn. Có lẽ họ đã dùng cây súng gây mê đang cầm trên tay để làm con gấu ngủ say. Đã vậy còn cảm thán, may mà đến kịp lúc. Đúng là ngàn cân treo sợi tóc mà. Nè, cô không sao chứ? Một cảnh viên quan tâm hỏi ra áo. Cô nghĩ thầm, cô gái này sao mà gan góc quá vậy, nếu không có súng gây mê cô cũng không dám tới gần con gấu đâu. Ra áo phủi phủi bụi bặm trên người. Thuần Khanh thích sạch sẽ nên đã lây sang cô, bởi nếu trên quần áo có một chút bụi bẩn cũng sẽ làm anh ấy vất vả giặt bằng tay cho sạch mất. Không sao. May mà các cô tới kịp. Ra áo định nói, tôi đang luyện tập, các cô vậy là cản trở người khác có biết không hả? Nhưng mà vì Thuần Khanh, giữ hình tượng thê quân khiêm tốn hiểu lễ nghĩa là tốt nhất. Ra áo tập hợp với A Kim, đám đông đã tản ra cũng bu lại lần nữa khiến ra áo khổ tâm hết sức. Người đàn ông cho thuê phòng ấy nấy nói với A Hỏa, cảm ơn cô đã cứu con gái tôi, chuyện vừa nãy là con bé nhà tôi không đúng, thực sự xin lỗi cô. Người khác cũng theo đó nhao nhao lên, đúng đó, lúc nãy là cô ta cứu con bé, tôi chính mắt thấy mà. Bọn họ còn giúp người khác chạy nữa. Con gái Tô Lân còn đánh nhau với gấu để chúng ta có thể tẩu thoát nữa. Đúng là mẹ nào con đấy, ai cũng tốt như vậy. A Hỏa đang phồng mũi thì bị ai đó kéo kéo gấp áo. Thì ra là cậu thanh niên tóc tím, thật xin lỗi cô, lúc nãy là tôi trách nhầm cô. A Hỏa nhìn nhìn, cô thật không quen lắm với kiểu con trai nhu nhược lại hay đỏ mặt này. Nhưng mà cậu ta cũng được đấy chứ. Thật đáng yêu mà, nếu mà biết nấu cơm làm việc nhà như đại ca, không cần nấu ngon như anh ấy, cũng không cần ôn nhu bằng anh ấy, chỉ cần có phần đảm đang của đại ca thôi là cô giữ ngay. Dì sợ tạm, người trong bang gọi Thuần Khanh là đại ca đấy mà, nhớ không? A không không có gì đâu. May mà A Kim vừa lúc thấy A Hỏa nhìn chằm chằm như muốn ăn tươi nuốt sống một cậu con trai, người ta lại đỏ mặt túi đầu, liền dùng quỳ tay huyết ô, làm A Hỏa tỉnh táo lại. A Kim nhíu mày nghĩ, đây là giữa thanh thiên bạch nhật đùa giỡn con trai nhà lệnh sao? Thật là quái quái ấy. Chương 65, nô lệ cốc. Người đăng, Phi Tuyết vậy tôi tên A Trúc, nếu không còn chuyện gì nữa, tôi về trước. Tôi tên A Hỏa. Chào cậu, A Trúc. A Hỏa cười tươi rói làm A Trúc mặt đã đỏ lại càng đỏ hơn, nhanh chóng chạy khỏi đám đông. Tình thế lập tức đảo ngược. Nhóm gia áo được mời ở lại trọ miễn phí. Dịch vụ được nhận cũng là loại cao cấp mà lại hoàn toàn miễn phí. Tuy vậy, gia áo vẫn dặn A Kim trả tiền đầy đủ cho người ta, ấn theo giá thị trường mà trả. Ở trong phòng làm việc của mình, Quý Vô Song nhìn vào màn hình, khi mắt, con bé gia áo này, nó đây gọi là chơi bừa với con gấu. Xem ra nó mạnh hơn ta tưởng. Bà Lưu không hiểu lắm, nhưng theo tôi thấy con bé cũng phải đánh rất lâu mà. Với lại nếu cảnh sát không đến kịp, nó đã thua rồi. Quý Vô Song nuốt nuốt cằm, không trả lời. Chỉ có những cao thủ võ học mới nhìn ra con bé này chưa xuất toàn lực. Ngay cả bà nói đối đầu với một con gấu khi ở tuổi con bé đó, chắc chắn là một trận đấu đầy máu tanh. Vậy mà có lẽ Thuần Khanh theo con bé cũng không phải quyết định tệ đi, chỉ là bà không muốn rời xa con mình, với lại Lăng Băng muốn làm tộc trưởng, chắc chắn phải lấy Thuần Khanh hoặc Xoán Bị. Bà phải làm thế nào đây? Con bé đó nếu đồng ý ở đâu nhà bà rồi tiếp nhận ngôi vị này thì không cần phải lo nữa rồi. Trong nhà trọ, Gia Áo ở phòng chữ Thiên số 1 đang trong trạng thái ngồi xếp bằng, xung quanh có một luồng sương mờ bao bọc. Câu nghĩ nghĩ, hết ngày thứ 3 rồi, còn 4 ngày nữa là đến trận đấu. Mấy ngày nay không khi nào cô lơ là luyện tập, chỉ là luyện linh lực mà đã có nguyên anh đơn giản nhiều lắm. Lúc cả nhà đi ngủ, cô ngồi xếp bằng mà luyện đâu đêm, sáng ra lại không hề thấy mệt mỏi hay buồn ngủ mà tinh thần lại càng sảng khoái hơn. Lúc mọi người nghe giảng, cô âm thầm vận hành khí tức toàn thân, cho nên ngồi lâu hàng giờ mà đã không còn thấy mỏi như bao học sinh khác dùng đủ tư thế ngồi vặn mẹo, lúc nào ra áo cũng tự nhiên ngồi thẳng lưng với tư thế đẹp hết sức. Lúc trên tàu hỏa là an toàn nhất, không có lệnh gọi, ai cũng không vào được khoang của cô, phần lớn thời gian ngồi xếp bằng luyện khí. Bây giờ Nguyên Anh đã có thể thấy rõ ràng ngũ quan, là một phiên bản thu nhỏ giống cô như lúc, chất liệu giống như ngọc trắng nhắn mịn, chỉ là linh khí tỏa ra thì không thể xem thường được mà thôi. Lúc trước Lăng Băng không cách nào đánh lại cô, bây giờ có 10 lăng băng, 100 lăng băng cũng phải thua. Sức mạnh quần quần trào dâng như biển sâu không thấy điểm dừng, hút nguồn linh khí rồi rào thuần khiết của thiên địa đông nữ lại càng làm cô cảm thấy nội lực tăng cao. Thật sảng khoái. Luyện tập là việc cả đời, cô không dám sao nhãng. Nhưng mà mình đã gặp mẹ Thuần Khanh, cũng nên gặp cha Thuần Khanh một chút chứ. Nghĩ vậy, ra áo để khí, giống như khinh công bay ra khỏi phòng từ cửa sổ, hòa vào màn đêm yên tĩnh ở đông nữ, đi chuyển về hướng nô lệ cốc. Từ khi tiếp nhận thần lực, cô có thể đông đặc không khí xung quanh cứng như đá để đứng vững trong mọi tư thế, kể cả trên không, thân hình nhẹ nhàng linh hoạt hơn rất nhiều, nhảy cao nhảy xa khỏi bàn, sức lực lại càng dẻo dai như dùng mãi cũng không hết vậy. Ra áo đến cửa nô lệ cốc, thấy hai bên là vách đá, muốn vào chỉ có thể đi qua cửa, hoặc là leo lên đỉnh núi đá leo vào, nhưng cách sau hễ là con người liền không thể làm được. Vách đá chớp nhắn, cao tận trời bao bọc lấy cốc nô lệ bên trong, bảo sao không là một nhà tù tự nhiên cho được. Nhưng ra áo rất dễ dàng có thể vào. Lại là một đêm trăng tròn. Nhan Lam Đình thơ thẩn đi dạo trong rừng, cảm nhận tiếng gió rít qua cái đá, tiếng lá rào rạt cùng hơi lạnh lan tỏa. Mùa đông cũng tới rồi. Chủ quân có điều gì phiền muộn, lại thở dài dưới trăng. Tiếng nói thanh thúy của nữ hải tử vang lên làm Nhan Lam Đình ngảy dựng. Hắn một thân võ công cao cường hiếm ai địch lại, vậy mà lại không phát hiện ở đây còn có một người nữa. Như vậy người này hẳn là võ công cao hơn hắn. Nhưng mà giọng nói này chỉ là của một đứa trẻ vị thành niên, có thể sao? Người tới là ai? Chủ quân, là cháu. Ra áo từ trạc cây gần đó nhảy xuống, cúi đầu chào Nhan Lam Đình. Chào chú, Lam Đình. Nhan Lam Đình mở to mắt ngạc nhiên, cháu là ai? Bộ ta giả lắm sao mà gọi chú? Ra áo khẽ cười, nếu không phải đã đọc chuyện, biết được Nhan Lam Đình thích đội lốt tiểu bạch thỏ, cô cũng sẽ nghĩ người này chỉ bằng tuổi mình. Thời gian không hề để lại dấu vết trên người hắn. Đúng là trẻ thật, giống như thiếu niên, lại xinh đẹp như vậy. Nhưng thông qua kinh mạch, con gọi người một tiếng chú cũng không có quá. Chương 66, Nhan Lam Đình. Người đăng, Phi Tuyết ha ha, không cần. Gọi ta ca ca là được. Vậy muội muội, sao muội lại ở đây? Nhan Lam Đình cười vui vẻ, đôi mắt to tròn thơ ngây chớp chớp, cố ra vẻ ta rất trẻ, gọi ta là đệ đệ cũng được. Ra áo suýt té, người này có thể ảo tưởng sức mạnh hơn hay không? Dù là ngoại hình trông giống tiểu bạch thỏ thật, còn là một tiểu bạch thỏ quyến rũ, nhưng cô không muốn bị lừa đâu. Mạng nhỏ vẫn là quan trọng hơn, nếu để bị người này lừa chính là vạn kiếp bất phục nha. Cháu thấy vẫn là thôi đi. Chú Lam Đình, chú có muốn rời khỏi đây, tìm lại hạnh phúc đáng lẽ ra phải thuộc về mình hay không? Nhan Lam Đình cau mày. Hạnh phúc hai từ này đối với một tiện nốt như hắn là quá xa xỉ. Hắn cũng từng có hạnh phúc, chỉ là người kia. Hình như cháu biết không ít nhỉ. Cháu là ai? Đến đây có mục đích gì? Lập tức thu lại vẻ hoài niệm, Nhan Lam Đình đề cao cảnh giác, sắc bén nhìn cô bé trước mặt. Cháu là Tô Gia Áo, người từ nhỏ đã có đính ước với Thuần Khanh. Cháu đến đây chỉ đơn giản muốn giúp chú, cha chồng tương lai của cháu thôi. Điều kiện là gì? Gia Áo. Chuyện hôn sự từ nhỏ của Thuần Khanh, đứa con trai chưa một lần gặp mặt của ông sao? Nhưng mà Tô Gia Gia trưởng ra ngoài định cư nhiều năm, sao có thể có chìa khóa vào nô lệ cốc nữa, mà cho dù có đi, thì vị hôn thê của Thuần Khanh đang êm đẹp chạy vào đây làm gì? Sẽ không phải là biết được Thuần Khanh có một người cha là tiện nô mà muốn uy hiếp gì đấy chứ? Ánh mắt của ông nhìn về Gia Áo thêm một tia độc ác. Không có. Cháu chỉ là muốn Thuần Khanh sống hạnh phúc bên gia đình của mình. Từ nhỏ anh ấy đã là cô nhi. Cô quý có thể cho anh ấy cuộc sống ăn sung mặc sướng, dạy dỗ anh ấy những kỹ năng chắc tuyệt, nhưng cô ấy không thể cho anh ấy hơi ấm dịu dàng thấu hiểu của một người cha. Vội vàng giải thích, Gia Áo âm thầm lau mồ hôi lạnh. Người có khuôn mặt 5 phần giống Thuần Khanh, dung mạo xinh đẹp thiên tiên, lại 2 phần giống Lâm Thanh, khí chất quyến rũ tà mị, này nhìn cô như rắn độc nhìn mồi, nghĩ thế nào cũng khó chịu. Thử, ta làm gì có con? Tiểu bạch thỏ con ông thì tốt rồi, có người yêu thương nó thế kia, ông nhúng tay vào làm gì? Với thân phận hiện tại và mối thù đang đeo trên lưng á, tương lai ông sẽ ra khỏi đây, nhưng mà không liên lụy con mới tốt. Hy vọng Gia Áo cũng mang theo con trai ra ngoài tộc, để khỏi bị cuốn vào vòng tranh đấu khốc liệt này. Nhan Lam Đình trưng ra bản mặt ngây thơ đó lại làm cho Gia Áo có xúc động muốn đánh người. Chú không muốn ở trong này mãi chứ? Chú có muốn biết năm xưa vì sao Vô Song lại nhẫn tâm ném chú vào nô lệ cốc? Chú có muốn tranh đoạt những gì mà chú đáng phải hưởng thụ hay không? Cái con người này chính là ngoài cứng trong mềm, nói khác với nghĩ, phải dùng biện pháp khích tướng mới được. Đương nhiên, sẽ có ngày ta trở lại đại trạch quý gia. Lúc ấy không ai có thể cản bước ta cả. Ta muốn dẫm nát mọi quy tắc cho má xuống lòng bàn chân, ta muốn đánh vào mặt lũ nữ nhân ngu xuẩn rằng, nam tử thì đã sao, hạ nô thì đã sao. Ta vẫn có thể đứng trên bọn họ. Tự cho mình là đúng, chẳng qua là một lũ cổ hủ mà thôi. Dưới ánh trăng, mái tóc bạch kim tỏa ánh sáng mờ ảo, dung nhan tuyệt mỹ, đôi mắt kiên quyết, lời nói lãnh lệ không chút lưu tình. Gia Áo ngẩn ra, người này thật giống cô. Cháu sẽ giúp chú rời khỏi đây. Về chuyện người lớn mấy người, cháu không tiện nhúng tay, nhưng mà cháu không mong chú làm hại đến Thuần Khanh. Cậu ấy là vô tội. Dù bao năm nay chẳng biểu hiện ra, nhưng mà đứa trẻ nào lại chẳng dằn vặt đau khổ khi không có cha chứ. Cháu nói vậy nếu như Thuần Khanh không còn trinh tiết, không là công tử tộc trưởng cao quý mà là một hạ nô hèn mọn bị khắc ấn, cháu sẽ đồng ý ở bên cậu ta sao? Sẽ có người nguyện ý không để ý những thứ đó sao? Gia Áo cười, lắc lắc tay mình cho Nhan Lam Đình thấy rõ chiếc phượng trạc sáng loáng dưới ánh trăng, nếu để ý những thứ đó cháu đã không tới đây. Chú nghĩ Thuần Khanh có một người cha ở nô lệ cốc sẽ không ảnh hưởng gì thật sao? Cháu đã nói là không để ý, thì chỉ cần Thuần Khanh cam nguyện ở bên cháu, chuyện gì cháu cũng có thể tin tưởng anh ấy. Nhan Lam Đình suy nghĩ một chút, thấy quả thực không sai. Nếu ai biết được con hắn nó có một người cha là nô lệ trong nô lệ cốc, thì dù cho thân phận hiển quý bao nhiêu cũng khó lòng không sinh ra nghi kỵ.
nhưng cô gái trước mắt này lại không ngại điều đó, còn tỏ ý muốn giúp hắn thoát khỏi thân phận nô lệ. Hẳn là không giống với lũ người kia, nhưng mà mọi chuyện quá tốt đẹp, hắn có thể tin tưởng sao? Chương 000 ngoại truyện 2, Valentine, phần 1, người đăng, Phi Tuyết hôm nay là 14/2. Mặc dù cả trường không ai không biết vị thầy giáo trẻ xinh đẹp nhất cùng chị đại của trường có hú nước, nhưng vẫn không ngăn nổi hoa si của thầy giáo xinh đẹp. Một người như Thuần Thành, thạo lịch sử, biết quốc tế phụ nữ, quốc tế lao động là bình thường, biết lễ tình nhân cũng là bình thường. Bởi lẽ anh dù không muốn cũng không thể không để ý đống quà chất như ngọn núi nhỏ mà anh nhận được trong ngày này. Kể cả tên Tiêu Tiểu Em mở luôn chạy tới muốn thể hiện tình cảm mãnh liệt đặc biệt và cũng siêu cấp phiền phức. Nhớ tới khuôn mặt si mê thiếu điều chảy nước dãi của Tiêu Yêu Diệp, anh lại muốn xin nghỉ ốm. Địa, em thông cảm cho anh. Đẹp trai cũng là cái tội Nhưng mà anh còn phải đưa thê quân đi học. Nói mới nhớ, hôm nay là 14/2, vậy mà em ấy chẳng tỏ ra gì đặc biệt cả. Quy luật sinh hoạt gần đây cũng diễn ra tuần tự, sáng ngủ dậy đến trường, tan học đến mổ, bữa tối có mặt ở nhà, ăn xong dẫn anh tới mổ. Nghe Mạc Vân nói gần đây Vũ Thần dự định mở công ty, tổng bộ đặt ở trung tâm thành phố, là một tòa kiến trúc cao ngất xa hoa, mời chuyên gia kiến trúc người Pháp thiết kế nên rất đặc biệt. Đại bản doanh xây xong sẽ đăng ký kinh doanh, tuyển nhân viên, mời tòa soạn, mở họp báo thu hút đầu tư ra áo và Vũ Thần bận tối cả mặt mày. Hai người đang cùng một vài người nữa có năng lực về kinh doanh chiếm lĩnh cả tầng B2, giấy tờ chất thành núi, truyền thuyết kể lại rằng có người cao to vạm vỡ bố đi sau núi, không cẩn thận lọt vào B2, kết quả liền bị chôn sống trong 3 giây, 3 giây sau bị Vũ Đại Ca đá bay vào thang máy, lẫn lộn với vài tờ giấy A4 chi chít chú ngữ mà chỉ người có siêu năng lực và phi khoa học như Thuần Khanh mới có thể đọc. Từ đó trở đi, ở tầng này, người không phận sự, miễn bảo, cũng không dám bảo. Tầng ngầm B1 để anh em trong bang sinh hoạt, tầng ngầm B2 để làm việc. Giờ mọi người đều tập trung ở B1, mà một đám xã hội đen tập trung một chỗ sẽ làm gì? Chắp tay nho nhã và nói, xin mời các hạ phát biểu ý kiến rồi sau đây là ý kiến của tại hạ. Hay sao? Không. Tầng B1 tập hợp đủ từ vũ đài cho tới phòng gym, sân luyện võ, phòng tập bắn vô cùng đầy đủ, vô cùng hiện đại. Mà khi đó, anh đang ở sàn luyện võ cùng Mạc Vân và hơn 20 anh em trong bang với thân phận võ sư. Nói cũng lạ, ra áo thấy anh vẫn đi cùng cô tới mổ, cô thì vùi đầu vào giấy tờ, thấy anh chẳng có chuyện gì làm, sợ anh chán liền mời anh làm võ sư cho bọn Mạc Vân. Cô rất tự tin về năng lực của anh, dù anh chưa hề để lộ ra ngoài, vẫn cứ đơn thuần là một người con trai yếu ớt dựa dẫm vào thê quân. Nhưng nếu thê quân đã hăng hái như vậy, anh đành thể hiện bản lĩnh, đánh bại Mạc Vân. Từ đó anh từ chức vị đại ca ôn nhu thiện lương nấu ăn ngon, mặc dù chưa được ăn bao giờ, cũng không có cái gan đó, là chỗ dựa vững chắc cho bọn đàn em mỗi khi chúng không may chọc phải thủ lĩnh nổi điên, thăng cấp thành thần trong lòng bọn chúng. So với võ sư, anh càng muốn ở vị trí của vũ thần hơn. Nhưng mà chuyện của thê quân, cô đã không muốn cho anh nhúng tay, một người chồng tốt sẽ phải biết điều lui ra, dù trong tim có hơi khó chịu chút. Thực ra là Thuần Khanh nghĩ nhiều, ra áo sợ anh soạn giáo án vất vả lại đi lo chuyện hại não này sẽ không tốt, mới cho anh làm võ sư. Vận động trí óc kèm theo hoạt động thân thể là tốt nhất. Còn công việc khi nào cô lấy được bằng đại học kinh tế, quang minh chính đại ngồi vào vị trí tổng tài, sẽ diễn lại màn tổng tài bá đạo khi dễ tiểu thư ký Thuần Khiết máu chó hay thấy trên ngôn tình. Thư ký Thuần Khiết đương nhiên là Thuần Khanh. Còn hiện tại dù có thành lập công ty, ra áo cũng chỉ có thể là tổng tài thần bí sau màn, thứ nhất chưa đủ lớn, thứ hai chưa có bằng cấp. Định đưa Thuần Khanh lên vị trí này, để đóng bằng cấp của anh dìm chết tươi đám đại cổ đông cáo già nhiều chuyện sắp hợp tác, nhưng nghĩ lại, cô lại không muốn đi học mà không có anh, chắc anh cũng không muốn xa cô đâu, nên mới thôi. Đành để Phó Tổng Vũ Thần ra mặt chủ trì trong vài năm tới vậy. Vũ Thần không ít lần nổi điên chửi đồng lên trong lòng, "Nóa, 7 năm sau chứ ít, đồ thủ lĩnh, cáo già gian tà, cứ như vậy đẩy cho anh mà đi hưởng thụ cái gì gọi là thanh xuân vườn trường tươi đẹp, tình yêu học đường." "Anh khinh." "Anh khinh thì cứ việc khinh, chẳng ảnh hưởng gì tới tính toán đen tối của gia áo cả." "Thuần Khanh, em vào lớp nha." Gia áo kéo tay anh, cười sáng lạ. "Cứ như vậy bỏ anh chạy vào lớp." Ngoại truyện 2, Valentine, phần 2. Thuần Khanh bị kéo về từ những suy nghĩ lâu đâu, cười khổ, hình như anh đã hiểu tâm tư của Tiêu Yêu Diệp mỗi khi ngày lễ tình nhân tới bị anh ngó lơ rồi. Thấy chị đại cuối cùng cũng tách khỏi thầy giáo xinh đẹp cũng đã rời khỏi tầm mắt của chị đại một khoảng không gần, đám hoa si lúc này mới dám chạy lại thể hiện tình cảm. Đừng đùa, bọn họ, cả nam lẫn nữ, đều tự nhận xương cốt mảnh mai, mới không dám hành động ngu ngốc trước mặt chị đại đâu. Chê cười ư? Đến cả anh Minh Thần Võ Tiêu hiệu trưởng cũng phải chào thua kìa, ai dám chứ? Thầy quý, đây là chút tấm lòng của em. Chút tấm lòng gì chứ, tránh ra coi. Thầy quý, em thích thầy, xin thầy hãy nhận lấy quà của em. Quý Thuần Khanh cười hiền hòa, nhưng mà thầy có vị hôn thê rồi, cô ấy sẽ ghen. Dứt lời, xung quanh anh vang lên tiếng hút không khí, can đảm khó khăn lắm mới gọi lên được bay hơn phân nửa. Nhưng mà, như lời của Bạch Tiền Bối, trong lĩnh vực theo đuổi trai đẹp, thì cái đẹp có thể khiến con người ta bất chấp tất cả, nhất là với mỹ nam ngàn năm khó gặp như thầy quý. Một nữ sinh mặc chiếc váy đã được cắt ngắn chỉ che được mông cùng áo mở một cúc, để lộ non nửa bộ ngực sữa đầy đám đông đang trần trở ra, đi tới trước mặt anh. Thầy, hôm nay là ngày Valentine. Tụi em thích ai thì sẽ tặng quà cho người đó trong ngày này chứ không nhất thiết phải đáp lại đâu. Tụi em biết thầy không có khả năng thích tụi em, nhưng mà thầy phải cho tụi em cơ hội để thể hiện nỗi lòng thầm kín chứ. Nếu không tình yêu đầu đầy mãnh liệt mà bị chôn vùi sẽ tạo nên chướng ngại tâm lý sau này, tụi em bị thương trong lòng thì sao hả thầy? Có người tiên phong, đám học sinh phía sau lại nhao nhao lên, đúng đó thầy, nội thương đó thầy. Trái tim của em tan vỡ mất. Sau này em mà không yêu ai được,
là tại thầy đã làm em thấy một mặt đau khổ của tình yêu đó ạ. Quý Thuần Khanh. Anh ôm một hòn núi nhỏ được xây từ những hộp quà màu hồng phấn về phòng riêng mà tên Tiêu mê trai dành riêng cho mình, đặt xuống bàn rồi ngồi nhìn chúng, ngẩn người. Anh thích màu phấn hồng. Cạch, cửa mở ra, vị hiệu trưởng đáng kính bước vào. Y ho, nhiều vậy, quà của cậu sao? Thuần Khanh đúng là có sức hút mà. Đây là tình yêu to bự của tôi, Khanh Khanh nhận lấy nha. Anh nhìn hộp quà xinh xắn màu hồng in những trái tim lửa đỏ, duy băng màu vàng và đính thêm một đông hoa hồng lung. Nhiều năm cùng nhau đủ để cho Tiêu Yêu Diệp hiểu rõ những sở thích ít ai biết được của anh. Như mọi năm, Thuần Khanh sẽ đánh Yêu Diệp một trận để hắn khóc lóc mang quà về. Nhưng mà hôm nay, cậu không sợ ra áo tìm cậu gây phiền phức à? Nhắc tới cô, Tiêu Yêu Diệp khựng lại trong vài giây, cười khổ trong lòng, hễ rảnh rỗi không có việc gì là cô lại rủ hắn đi so tài, mà quả thực là hắn toàn chịu đánh. Tuy nhiên hắn cũng học được không ít kinh nghiệm thực chiến từ cô bé, Tiêu Yêu Diệp, đoạn này nói ra hơi xấu hổ, tác giả cắt bỏ dùng nha. This, nae, cắt cắt cắt. Nghĩa, em thấy nên để a hở gì hở gì Tiêu Yêu Diệp, lượng, rốt cuộc hai người lại trở nên giống bạn bè, ra áo còn bảo hắn để ý nữ giáo viên, à không, cả nam lẫn nữ giáo viên nào đi lại quá gần với Thuần Khanh nữa, rồi nói cho con bé biết. Thứ, ông đây không sợ, có giỏi thì cứ đánh, ông đây là từ nhỏ chịu đòn mà lớn nhá. Thấy Tiêu Yêu Diệp cười đến tự tin, Thuần Khanh khó hiểu nhưng vẫn đưa tay nhận lấy một quà đó, chỉ lần này thôi, tôi nhận quà của cậu. Qua hôm nay, hãy dành tình cảm của bản thân cho ai xứng đáng hơn. Tiêu Yêu Diệp chìm đắm trong hạnh phúc, nam thần trong lòng lần đầu tiên nhẹ nhàng với hắn, nhận quà tình yêu của hắn. Thuần Khanh nói gì hắn cũng gật tuốt. Một lát sau, Chí Hốc mới chậm rãi trở về. Dành cho ai xứng đáng hơn? Trong đầu hắn bỗng hiện lên khuôn mặt của vị minh tinh nào đấy, đại não nháy mắt bùng nổ. Hừ, ông đây mới không cần, ngày nào trên TV cũng thấy, phiền chết được. Thế TV của ông chỉ có mỗi một kênh chiếu toàn Lâm Thanh thôi hả? Nhìn Tiêu Yêu Diệp từ trạng thái ngẩn ngơ chuyển sang đỏ mặt, ngốc ngốc ở đâu cũng được, đừng đứng được ra trong phòng riêng của anh chứ. Thuần Khanh thở dài, Tiêu Yêu Diệp vẫn là thích hợp với bạo lực hơn, vì thế, Thuần Khanh giơ chân, người ta thấy vị hiệu trưởng đáng kính nào đó bay cái bèo từ phòng nghỉ riêng của giáo viên họ Quý, lưng đập vào lan can, ngã song xoài xuống sàn, trên mặt vẫn điềm nhiên meo biểu tình rối rắm hỗn hợp, hoàn toàn không có vẻ gì là để ý tới việc mình vừa bị bạo hành cả. Nếu có ra áo ở đây, cô sẽ bĩu môi bồi thêm một đá, rồi thả lại câu con người ấy mà, bị ngược đãi lâu cũng thành quen. Chương 000 ngoại truyện 2, Valentine, phần 3, người đăng, Phi Tuyết buổi trưa, ra áo tới phòng Thuần Khanh ăn cơm. Anh cố tình để đống quà ở một góc bắt mắt để nhắc nhở ra áo, nhưng áo đồng chí lúc ăn cơm vẫn cứ mãi nhìn Thuần Khanh rồi pha trò cho anh bật cười, không để ý tới xung quanh. Thuần Khanh vừa vui vừa rối rắm, tới hết bữa cơm, ra áo rời đi rồi, tâm trạng của anh vẫn chưa trở lại bình thường. Anh không biết vừa rời khỏi cửa phòng, ra áo siết chặt quả đấm, mắng thầm đứa nào tặng quà cho anh mà nhiều thế, còn toàn màu anh thích, sở thích sở ghét của anh đều được cô móc ra từ miệng Tiêu Yêu Diệp trong những hôm trao đổi kỹ năng thực chiến cười mịn. Không được, Thuần Khanh không ăn, Valentine mà cũng đi nhận quà của người khác, phải phạt mới được. Thực ra Thuần Khanh nam thần rất chi là hoan ức, bởi mỗi Valentine, dù anh không nhận thì người gửi vẫn cứ chất đầy bàn, nhét đầy tủ của anh thôi. Đến khi đó dọn lại càng mệt hơn. Quà Valentine anh vẫn cất trong kho, chưa hề mở của ai cả, bởi vì những người đó anh đều không có thích họ. Nhưng năm nay, nếu được thê quân tặng quà, thì khác. Buổi chiều sau khi đưa anh về nhà ra áo liền rời đi. Thuần Khanh vừa nấu cơm vừa suy nghĩ lung tung, có lẽ giờ này thê quân đang vùi đầu trong giấy tờ. Anh tự trách mình không phải là một vị hôn phu tốt, thê quân bận rộn như vậy mà còn dành thời gian quan tâm anh, nữ tử trong tộc ai tốt với người đàn ông của mình được bằng em ấy. Anh nên thấy đủ chứ, nghĩa, anh đừng tự trách em sẽ đau lòng a tờ tờ, nhưng dù sao, trong lòng Thuần Khanh vẫn ế ẩm. Tình tình nghe tiếng chuông tin nhắn, anh lau tay, lấy điện thoại từ túi áo ra, là tin nhắn của gia áo, Thuần Khanh, tối nay em không ăn cơm ở nhà, lát nữa 7 giờ Mạc Vân sẽ tới đón anh. Đây là lần đầu tiên gia áo để người khác đón anh. Trước giờ mọi chuyện có liên quan tới anh đều do một tay cô thực hiện, vì cô nói không yên tâm. Hôm nay Thuần Khanh lần đầu tiên cảm thấy cơm mình nấu thật khó nuốt. 7 giờ, Thuần Khanh theo thói quen tắm rửa, thay bộ quần áo dễ vận động rồi ra trước cửa nhà chờ. Mạc Vân hôm nay rất lạ, cậu ta mặc bộ vest màu rượu trứng chạc hiếm thấy, lại bước xuống từ con bột chờ trắng giống như bạch mã hoàng tử làm các cô gái gần đó chuyển tầm ngắm từ anh sang cậu ta, trong mắt lộ lên vẻ háo hức. "Hì, lại ca, anh mặc quần áo đó là muốn cho em khỏi đi tìm bạn gái hả? Hôm nay nghỉ một bữa chứ? Em còn em a, anh làm sao hiểu được nỗi khổ của mấy con cún độc thân này đây?" Mạc Vân ôm ngực làm ra vẻ thống khổ làm Thuần Khanh bật cười, anh xua tay, "Vậy hôm nay nghỉ. Vậy đại ca mau đi thay quần áo đi." Thuần Khanh nhìn quần áo trên người mình, cười khổ, dù sao cũng mặc rồi, thay ra phiền lắm. "Đi thôi, kéo ra áo chờ." Mạc Vân lẩm bẩm, thủ lĩnh có mà mong anh tới càng lâu càng tốt. "A." Mạc Vân lấy tay che miệng, nhìn về phía Thuần Khanh đang đứng hình, trong mắt dần nổi lên đau thương. "Không lẽ thê quân chán anh rồi?" "Đúng vậy, có ai lại không biết ngày Valentine chứ? Ngày hôm nay, cô lại lơ anh hơn mọi ngày, có phải là để dành thời gian người khác không? Nhưng phụ nữ có tiểu tình nhân bên ngoài, một người chưa cưới vào cửa, không danh không phận như anh sao có thể lắm lời. Nếu đã hy vọng anh tới càng lâu càng tốt, vậy anh không tới nữa, để khỏi làm phiền em ấy." Mạc Vân nhìn đại ca xoay người chạy càng lúc càng nhanh, cậu đuổi theo nhưng không kịp, gọi ý ấy cũng không nghe, không khỏi vò đầu bứt tóc. "Kẹo rồi, lần này kẹo thật rồi." Đại ca có vẻ hiểu lầm gì đó, lại không nghe cậu giải thích. "Làm sao đây?" Lúc này, ngoài bờ biển, gia áo vừa chỉ đạo một chiếc thuyền có hình dáng cổ xinh đẹp mang theo hàng chục ống pháo ra khơi sòng, màn đêm đen đặc nuốt chừng con thuyền nhanh chóng, để đến khi pháo sáng đầy trời,
hình ảnh con thuyền sẽ lúc gần lúc hiện như một câu chuyện thần tiên đầy thơ mộng. Mọi chuyện đang diễn ra rất hoàn mỹ, cô định gọi điện cho Mạc Vân nói là không cần kéo dài thời gian nữa thì nhận được cuộc gọi từ cậu. Alo, thủ lĩnh, đại ca anh ấy chạy mất rồi.
Chạy mất?
Là sao? Mạc Vân cắn cắn môi, lấy hết can đảm kể lại sự việc lúc nãy. Gia Áo nghe xong, hai tay nắm lại thành quyền, đám đàn em tự động biết thân biết phận lùi ra xa. Cô không suy nghĩ nhiều, leo lên một chiếc mô tô phân khối lớn gần đó, đội lên mũ bảo hiểm, rồ ga, phóng đi trong sự ngỡ ngàng của đám đàn em. Vũ Thần nhíu mày, xảy ra chuyện gì rồi? Dù rất tò mò nhưng anh vẫn bình tĩnh chỉ đạo, mọi chuyện tiến hành như kế hoạch, chờ thủ lĩnh mang đại ca tới. Đám đàn em kỳ quái nhìn nhau, không phải Mạc ca sẽ là người đưa đại ca tới sao? Sao lại thay đổi rồi? Nhưng mà thôi kệ, cứ nghe lời Vũ ca đã. Ngoại chuyện 2, Valentine, phần bút end, Gia Áo lái thẳng một đường tới nhà mình, từ xa đã thấy Mạc Vân chỉ tay, liền cắt tay lái sang hướng đó, vừa thả chậm tốc độ vừa nhìn ngó xung quanh. Cuối cùng, Gia Áo tìm thấy Thuần Khanh trong công viên gần nhà. Cô không nói hai lời, kéo anh ra xe, mở cốp lấy ra mũ bảo hiểm tự tay đội cho anh, lấy điện thoại ra nhắn tin cho đám Vũ Thần chuẩn bị, rồi chờ anh đi. Thuần Khanh vẫn không hiểu gì, không phải là không cần gặp anh sao? Sao lại không nói lời nào hết vậy? Nhưng anh không kịp suy nghĩ nhiều, vì Gia Áo tăng tốc độ, phóng đi như bay trên xa lộ làm anh phải ôm chặt vào cô, hai mắt nhắm nghiền. Thật quá kích thích rồi. Ở bờ biển, mọi người nghe tiếng xe phân khối rồ rồ tới gần, liền nhanh chóng ẩn nấp vào vị trí đã định sẵn. Vì vậy, khi Thuần Khanh xuống xe, anh chỉ thấy bãi biển đen đặc, không có một tia sáng, màn đêm bao phủ mọi thứ, che giấu mọi thứ, chỉ có tiếng sóng vô dì rào và từng cơn gió lạnh mang theo vị tanh mặn thổi vào. Gia Áo tắt chìa khóa, đèn xe tắt phụt, trong phút chốc, Thuần Khanh hoang mang trong bóng tối, thì một bàn tay ấm áp luồn qua eo anh, một cơ thể dán vào sau lưng. Anh cứng đờ, biết rõ đó là thê quân của mình. Ngoan nào, nhìn ra biển. Thuần Khanh nghe theo, nhìn ra biển xa. Từ một màu đen đặc đông xuất hiện đốm sáng li ti, rồi sau đó, đốm sáng ấy biến mất, nhưng chỉ vài giây, trên bầu trời, một đông hoa lửa nở rộ rực rỡ. Là pháo hoa. Có đông hoa kia mở màn, những đóa hoa khác đua nhau bay lên, nổ bùng bụng, chiếu sáng cả một vùng trời. Trên mặt biển sáng lấp lánh hiện lên hình dáng một con thuyền buồm cổ xưa, lúc thấy lúc không, được pháo hoa chiếu vào, vừa thần bí vừa lãng mạn. Tràng pháo hoa kéo dài 10 phút rồi kết thúc. Mặt biển lại quay trở về tĩnh lặng và tối đen, giống như trước đó chỉ là một ảo giác. Anh định xoay người lại thì Gia Áo giữ chặt lấy anh, cằm cô vẫn tỉ lên vai anh, thổi khí vào tai làm anh đỏ mặt, chú ý kìa. Thuần Khanh tiếp tục nhìn, anh như nghe vang vẳng tiếng nhạc piano, một giai điệu du dương nhẹ nhàng. Ngoài khơi, con thuyền sáng lên, vàng rực rỡ, pháo hoa lại bay lên trời, lần này nó vẽ ra hàng chữ, Thuần Khanh, Gia Áo yêu anh màu hồng ở giữa. Hai tháp hải đăng hai bên chiếu ánh sáng vào mặt biển mênh mông, đong đưa qua lại. Sau đó, cả bãi biển cũng sáng lên nhờ ánh đèn huỳnh quang, làm Thuần Khanh thấy rõ bãi biển không trống rỗng mà cắn đầy các trụ đèn, có vài người thắp nến lên, tạo thành hình một trái tim, bên trong là khoảng trống. Nghĩa, Valentine trong mơ của ta, ra dẫn anh tới khoảng trống ấy, quỳ một chân xuống, lấy nhẫn trong túi áo ra, Thuần Khanh, em yêu anh, lấy em nhé. Thuần Khanh hai mắt ngập nước, hạnh phúc quá bất ngờ, quá manh liệt làm anh lúng túng. Mới nửa tiếng trước anh còn cảm thấy cô đơn lạc lõng đây mà. Thế quân, anh đã là người của Tô gia rồi. Sao mà giống được chứ? Lúc nhỏ ba mẹ chúng ta kết thân giao, anh và em vẫn chưa có biết yêu là gì. Đây là chính em muốn cưới anh, là vì yêu anh chứ không phải vì một hôn ước nào cả. Thuần Khanh, nhận lời nha. Anh nhận lấy, câu anh đồng ý được anh nói trong nước mắt. Gia Áo đau lòng hôn lên dòng nước mặn mặn ấy. Rồi cô lấy chiếc hộp màu nhung đỏ trên tay anh, mở ra, lấy nhẫn ra khỏi hộp đeo cho anh. Thuần Khanh cũng tự tay đeo nhẫn cho cô. Anh rất vui, thê quân, cả hạnh phúc nữa. Em biết, em cũng vậy. Gia Áo phất phất tay, các cặp đôi nam nữ bước ra khiêu vũ, ai nấy cũng mặc quần áo lộng lẫy. Thuần Khanh cảm thấy, lần sau anh vẫn nên nghe theo lời Mạc Vân thì hơn, bộ quần áo vận động của anh trong hoàn cảnh này thật là khó coi. Nhưng anh không có nhiều thời gian để suy nghĩ lung tung. Gia Áo làm ra một động tác mời bạn nhảy tiêu chuẩn, đưa Thuần Khanh vào vũ điệu. Một tay cô ôm cổ anh, tay kia đặt lên eo anh. This, sai động tác kìa, đúng là ăn đậu hủ của người ta hệ vợ dưới hệ giờ mà, cảm nhận chiếc nhẫn bạch kim đơn giản mà tinh xảo lành lạnh trên tay, còn cả hơi ấm, mùi hương quen thuộc của thê quân đang rất gần, Thuần Khanh thấy ngày hôm nay là ngày hạnh phúc nhất trong hơn 20 năm qua của mình. Những tủi hờn vì không có cha, những khó khăn khi mẹ xem anh là con gái mà nghiêm khắc nuôi dạy, cả những mỏi mệt khi phải cố gắng trở thành con người hoàn mỹ cho xứng đáng là con trai tộc trưởng, giờ phút này, anh cảm thấy tất cả là xứng đáng. Nếu để có được hạnh phúc này, bảo anh chịu khổ hơn nữa anh cũng chịu. Mãi đến khi về nhà, vẫn còn choáng ngợp trong hạnh phúc nên anh không ngủ được, Thuần Khanh lấy hộp nhẫn ra ngắm đĩa. Đột anh phát hiện một góc xốp bên trong hộp hơi nô lên. Anh kéo lớp xốp lên, định lấy hạt sạn đó ra thì anh chỉ thấy một mảnh giấy gấp tư. Chữ viết của Gia Áo hiện ra trước mắt anh, "Thuần Khanh à, em muốn anh là người hạnh phúc nhất trên đời này. Đừng buồn, đừng đau lòng nữa, anh nhé, vì em luôn ở bên anh, sẽ cùng anh chia sẻ, cùng anh gánh vác. Từ nhỏ em đã ở ngoài, không biết trong tộc người ta có những quy định khắt khe gì dành cho con trai, nhưng mà anh là người của em, phải nghe theo em, bỏ qua mấy quy tắc khô khan ấy mà hãy toàn tâm toàn ý ở bên em, giận hờn nếu anh muốn, nói cho em nếu anh không vui. Bởi vì em yêu anh, nhiều lắm. Ngủ ngon, đừng có vui quá mà mất ngủ. Em sẽ đau lòng nếu thấy ngày mai anh trở thành gấu trúc." Ngoan ngoãn. Thuần Khanh đỏ mặt, khẽ quay ra cửa mắng thê quân hư rồi ôm lá thư, mỉm cười đi vào giấc ngủ. Tiếp tục đọc tờ hờ hờ. Chương 67, trước trận đấu. Người đăng, Phi Tuyết. Nếu phải kể đến những hoạt động không thể thiếu của Gia Áo mỗi đêm thì chắc chắn là có cuộc gọi cho Thuần Khanh.
Alo, Thế Quân. Đầu dây bên kia chuyển tới giọng nói trầm ấm dịu dàng làm môi da áo cong lên thành một nụ cười. Ừm, Thuần Khanh, anh ăn tối chưa?
Anh vừa ăn xong, em ăn chưa?
Rồi, nhưng không nhiều lắm.
Sao vậy?
Thế Quân không biết lo cho mình gì hết. Đầu dây bên kia chuyển tới giọng nói hờn dỗi, làm cho nét cười bên khóe miệng da áo càng sâu thêm. Cô luôn thích trêu chọc Thuần Tiểu Bạch tỏ. Quả vậy, tại chủ quán nấu không ngon bằng anh mà.
Thuần Khanh, em nhớ anh.
Thi đấu xong em sẽ đưa anh về Tô gia ngày mới được.
Ừm, khi đó anh sẽ nấu cho em một ngày ba bữa, còn phải nấu canh bổ dưỡng, làm điểm tâm, pha trà nữa.
Nếu mà ăn đồ anh nấu, em thành heo cũng cam lòng.
Thế Quân, em thật xấu xa.
Thủy và Thổ đang nghe lén ngoài cửa, vào, thủ lĩnh đúng là thật xấu xa, thủ lĩnh với đại ca còn ngọt ngào chết rồi, ngọt chết luôn mấy con người nghe ké, làm mấy thằng nữ như họ gà tổ. Nhưng mà thủ lĩnh cứ ăn hiếp người đáng yêu như đại ca, phải quay về mách với đồ đệ ruột của đại ca là Mạc Vân mới được.
Hí hí.
Dùng mình, không nghe, không nghe nữa. Cho đến ngày quyết đấu, vị thủ lĩnh đầy tội nghiệp mới gặp được Tiểu Bạch Thỏ thật sự mà cô mong chờ bấy lâu.
Cả tuần á, lâu lắm.
Việc gặp Tiểu Bạch Thỏ cáo già làm tam quan của cô mất cân bằng nghiêm trọng, phải lấy lại thăng bằng trong cuộc sống thôi. Tràng quyết đấu của đông nữ tộc hành tráng y như đài đấu võ ở chi nhánh của mộ, chỉ khác ở chỗ nó toàn những người mặc quần áo cổ trang, phong cách cũng cổ xưa. Đã nhìn qua chuyện một lần nên ra áo không mấy ngỡ ngàng khi bước vào, nhưng mà ngũ hành tỉ muội, kim một thủy hỏa thổ, thì lại tỏ ra rất hứng thú với mấy thứ nhìn cổ cổ này. Hành vi đó vào trong mắt của Lăng gia đương nhiên chính là một đám lô mãng không hiểu quy củ, thua xa sự bề thế nghiêm trang của Lăng gia họ. Bên Lăng Băng có thợ trang điểm, chuyên gia dinh dưỡng, bác sĩ gia đình các loại, vừa nhìn vào da áo đã cảm thấy trào phúng. Còn ngũ hành tỷ muội thì bật cười thành tiếng. Vẫn là quý gia chu đáo và ổn thỏa, mời cho da áo cả một hàng bác sĩ, nếu có sơ suất gì thì có thể nhanh chóng cứu chữa được. Mặt Lăng Băng đen lại, da áo, cô cười cái gì?
Da áo nhún nhún vai vô tội, tôi có cười đâu.
Ừ, cô không cười, thủ hạ của cô cười, không lẽ không nên có một lời giải thích sao?
À, cô có thể nói thủ hạ của cô nhìn vào tôi mà cười, tôi cũng sẽ không có ý kiến.
Cơ mặt Lăng Băng co rút dữ dội, một lát sau bên đó xảy ra lục đục nội bộ.
Nè, cô đánh phấn đi đâu vậy?
Xin lỗi xin lỗi. Cái con nhỏ Tô gia áo này, chưa thấy quan tài chưa đổ lệ, hãy đợi đấy. Gia áo chẳng dư hơi mà quan tâm, cô đang đá lông meo với người con trai có suối tóc dài màu trời đêm đen lung đang đi vào kia. Anh cũng dùng đôi mắt thỏ hồng hồng dễ thương mà nhìn cô, làm cô chỉ muốn bay ngay lại gần mà thân thân một trận. Nhận ra ánh nhìn háo sắc của gia áo làm con trai mình xấu hổ đỏ mặt cúi đầu, Quý Vô Song chừng gia áo một cái. Gia áo dùng mình, cùng một màu mắt, thế quái nào một phía đầy đáng yêu, còn người kia lại đầy sát khí vậy chứ?
Gia áo nghĩ vậy, nhưng đây là mẹ chồng tương lai, cô ngoan ngoãn rời tầm mắt, chuyển sự chú ý tới đấu trường.
Người của đông nữ tộc thích làm màu mẹ mọi thứ lên nhỉ? Đi thi đấu mang theo chuyên gia trang điểm, chuyên gia dinh dưỡng, đấu trường thì có một cột cao treo tu cầu, ai bắt được chắc là người thắng ha.
Thật dương giả.
Cô muốn trở về bên mấy anh em của mình, cái nơi mà không vừa lòng là tìm nhau ra chỗ chống choảng một trận, sức đầu mẹ chán không đứng dậy được rồi thì nói chuyện giảng hòa. Có thứ gì đó trói vào mắt ra áo, cô nhìn lên, đứng cạnh Lăng gia chủ Lăng Xương lúc này là Mạc Vân, anh dùng mặt gương trong chiếc đồng hồ quả quýt nhỏ, trông thì như đang xem giờ nhưng thật ra là đang phản chiếu ánh sáng vào mắt ra áo, đây là tín hiệu mọi việc đã sẵn sàng, theo một cái chớp mắt của ra áo. Ánh sáng phản chiếu bé nhỏ đấy cũng biến mất, bao nhiêu cao thủ ở đây cũng không kịp phát hiện ra. Đã có thể yên tâm lên đài rồi. Sau một tràng lễ nghi dặn dò phát biểu, cuối cùng hai tuyển thủ cũng được đọ sức. Lăng Băng ngay lập tức tấn công về phía Gia Áo, vừa đánh vừa cười nửa miệng, "Gia Áo, tôi sẽ đánh cho cô thua thảm hại, tôi sẽ để cô đủ mất mặt trước Thuần Khanh."
"Gia Áo,
bà này lấy đâu ra tự tin đó vậy? Đúng là tuổi trẻ khí thịnh sao? Còn cô thì già rồi nên không náo đá như cô ta được."
Chương 68, cao thủ, thất thủ.
Người đăng, Phi Tuyết có lẽ là đúng. Trước không khí sôi động của hàng ngàn người đang hò reo bốn phía và cả sự nhiệt huyết màn nền đất nơi đấu trường còn giữ một chút ít tích lũy lâu dần để truyền lại cho những ai bước lên nó sau đó, thì theo bản năng máu của con người như sôi lên. Một cô gái trẻ còn non nớt như Lăng Băng sao có thể cưỡng lại cám dỗ của nó, vinh quang và nhiệt huyết nơi trận đấu.
Đã vậy, từ từ chơi cũng được.
Trên đế cao, Quý Vô Song lạnh mặt nhìn hai người đang thi đấu, sức công kích của Lăng Băng rất ác liệt, nhưng có thể thấy chủ yếu là do tức giận, cách đánh rất hung hăng. Tô Gia Áo đang chơi mèo vờn chuột, từng chiêu thức đều giống như yếu thế chỉ biết chống đỡ. Nhưng thực ra là đang làm tiêu hao dần sức lực của đối phương. Cứ tiếp tục như vậy Lăng Băng sẽ phải thua. Điều mà Quý Vô Song nhìn ra, thì một cao thủ lâu năm như Lăng Xương Hoa cũng nhìn ra, bà nghiến răng nghiến lợi. Dựa vào đâu Tô Lân ngày trước được nhiều nam sinh theo đuổi hơn bà, nổi tiếng hơn bà, thành tích tốt hơn bà. Bây giờ đến con gái ả ta cũng hơn bà, không thể nhịn được. Thực ra, người mà Lăng Xương Hoa hận nhất, đố kỵ nhất không phải là Quý Vô Song kẻ giành được ngôi vị tộc trưởng, càng không phải Nam Khống Tiêu Tuyết Lan, mà là Tô Lân. Cái gì mà kỵ sĩ thủ hộ cho má, cái gì mà nhiều nam nhân theo đuổi nhất tộc, cái gì mà ấm áp như mặt trời. Chỉ là tên hèn nhát sợ chết nên đầu quân cho Quý Vô Song, còn làm bộ làm tịch mình không tranh với đời.
Thử, bây giờ chẳng phải ra đạo xa suốt đấy sao?
Lăng Xương Hoa không thể để con của Tô Lân cũng hơn con của mình được. Bà liếc mắt qua cao thủ của gia tộc thuê, hắn ta hiểu ý, búng ngón tay, từ đầu móng tay của hắn, một miếng băng mỏng tẩm thuốc tê bay ra. Nếu hắn trúng, miếng băng bắn trúng vào người của gia áo sẽ tan ra ngay, lượng thuốc tê đủ cho gia áo cảm thấy không còn sức lực trong gần một phút, chừng đấy thời gian tin ngắn, nhưng đối với người đang trong trận đấu võ mà nói, có thể đủ để xoay chuyển đại cuộc. Nhưng chỉ là nếu. Mạc Vân đứng cạnh Lăng Xương Hoa nãy giờ,
thấy động liền lập tức đạp tên đứng cạnh bay xuống đài đấu võ, mẩu bắn mà tên cao thủ bắn ra rơi đúng trên người thuộc hạ của Lăng Sương Hoa. Kim rút ngay khẩu súng lục bắn chỉ thiên, mọi người theo phản xạ ôm đầu nhắm mắt co rúm lại, đến khi bình tĩnh lại ngước đầu lên, đã thấy cục diện hoàn toàn đổi khác. Không biết từ bao giờ một lũ người mặc quần áo hiện đại màu đen, áo khoác trùng có mũ che khuất khuôn mặt, ai nấy đều có súng, đứng nhan nhản khắp tràng thi đấu, người tinh ý thì nhận ra đám người mặc áo đen mỗi người chế ngự một cao thủ, số còn lại đứng ở những nơi dễ khống chế đám đông nhất. Ngũ hành tỷ muội đứng quanh đài đấu, họng súng lạnh leo đen ngòm chĩa về tên cao thủ vừa ra tay. Quý Vô Song meo mắt lại đầy nguy hiểm, chuyện gì thế này? Tô Gia Áo mở to mắt ngơ ngác nhìn quanh trận đấu, tỏ ra ta đây ngây thơ còn nại tờ, nghiêng đầu thắc mắc, Mạc Vân, sao anh lại ở đây? Mọi người tập trung đông thế. Cô Quý, đây đều là bằng hữu của con. Quý Vô Song trong lòng đã thấu Gia Áo này dở mưu ma trước bị gì rồi, không khỏi cảm thấy thú vị, nhìn về phía Mạc Vân, ồ, bằng hữu của Gia Áo. Các người tới đây làm gì? Mạc Vân không nói gì, chỉ nhìn ra cửa. Từ bên ngoài, một bóng dáng cao gầy bước vào. Người tới có khuôn mặt tinh tế như tượng tạc, làn da trắng nõn, đôi mắt hạnh sáng lấp lánh meo meo lại như một tinh anh tương trưởng, hợp dơ với bộ vest cách điệu xinh đẹp. Nữ nhân đông nữ không khỏi ngẩn ngơ, người ngoại tộc này cũng quá đẹp đi. Quý Thuần Khanh hơi mỉm cười, từ lâu anh đã biết hình tượng thư sinh cùng khuôn mặt tinh xảo của Vũ Thần rất hợp với thẩm mỹ đông nữ, xem kìa, đa số nữ nhân ở đây đều không rời mắt khỏi anh ta được. Khoan đã, đa số, vậy là còn có người không để ý thế cục mà nhìn đi hướng khác. Quý Thuần Khanh đỏ mặt lườm Gia Áo một cái, cúi đầu xuống nhìn chân. Quý Vô Song, hai tên vợ chồng son này tình tứ mọi lúc mọi nơi là thế nào? Trường bối, nhất là một vị trưởng bối cô đơn đang ở đây, cũng nên bất bất lại đi chứ. Gia Áo nhún nhún vai, sao lại bị cả mẹ chồng tương lai lẫn chồng tương lai trừ vậy kìa? Vũ Thần thấy các nhân vật chính không để ý tới mình, tăng hắng giọng, chào mọi người, chúng tôi là bằng hữu, cũng là thuộc hạ của Gia Áo, đồng thời là những người có máu mặt nhất ở thế giới ngầm toàn thành phố. Hôm nay được tin Gia Áo sẽ quyết đấu giành chồng nên lặn lội đường xa tới của Vũ. Ai ngờ khi đến nơi lại phát hiện. Chương 71, về nhà người đăng, Phi Tuyết Thuần Khanh. Con một lòng hướng về thê quân của mình là một chuyện tốt, nhưng cách thể hiện của con có quá mức phóng khoáng rồi không? Con trai nhà lành nên e dè thẹn thùng, mẹ đã dạy con như thế nào con quên rồi sao? Đối diện với đôi mắt sắc lạnh của Quý Vô Song, Thuần Khanh âm thầm tiêu khổ. Chuyện ở đấu trường đã lan ra ngoài, có không ít kẻ vốn ghen ghét anh bắt lấy thời cơ này gây điều thị phi. Nhưng mà, anh không hối hận. Con biết, thưa mẹ. Được, vậy con đi hình phòng, lãnh 10 roi để nhớ kỹ giáo huấn lần này. Vâng. Thuần Khanh xoay người tính rời đi, thì thấy Gia Áo đứng ngay cửa. Sắc mặt anh trở nên khó coi, thê quân sao lại có thể chứng kiến chuyện mất mặt của anh chứ? Thê quân. Gia Áo nắm tay Thuần Khanh, đau lòng, đi nhận phạt có ai đi nhẹ nhàng như anh sao? Trước đây bị phạt nhiều lần rồi. Không đợi Thuần Khanh trả lời, giọng nói băng lãnh của Quý Vô Song truyền tới, Tô tiểu thư đây có ý kiến với cách dạy con của quý gia chúng tôi sao? Gia Áo muốn sửng cổ lên cãi lại rằng Thuần Khanh bây giờ đã là người Tô gia, có phạt cũng phải để Tô gia phạt nhưng lại không thể, cô không thể gây khó dễ cho Thuần Khanh bằng việc mẹ và vợ không hòa thuận được. Cô quý, cháu chỉ là đau lòng Thuần Khanh thôi mà. Hừ, nếu tôi không nghiêm khắc dạy dỗ, bây giờ Thuần Khanh nhà tôi làm sao làm cô đau lòng cho được. Quý Vô Song càng nghĩ càng thấy mình đúng, nữ nhân theo đuổi Thuần Khanh xua như xua vịt, đều vì tài mạo nhân phẩm của con bà. Họ có mấy ai biết để có tài mạo nhân phẩm như vậy, con bà đã phải trải qua bao đau khổ khắc nghiệt thế nào đâu. Câu nói này cũng làm Gia Áo nghẹn lời. Nếu Thuần Khanh không nấu ăn ngon, không chấp hành nội quy đông nữ, cầu gả cho Gia Áo một cách đáng thương, không có những đức tính tốt, giỏi võ, trung tình như một soái ca chính hiệu, thì liệu anh có bao nhiêu fan? Nhưng rất nhanh suy nghĩ đó bị gạt ra khỏi đầu, bởi Thuần Khanh là Thuần Khanh, không có nếu. Và sự trung tình chấp nhất của anh, cũng như nét bá đạo cùng dục vọng chiếm hữu đó đều không phải đông nữ dạy ra. Anh là chính anh, chỉ riêng sự trung tình của anh cũng đủ bao trái tim điêu đứng. Con quả thật không cùng Thuần Khanh trải qua quá khứ, nhưng hiện tại và tương lai, con muốn cùng anh ấy gánh vác. Cô quý, xin cô hãy phạt con với ạ, thay phần anh ấy. Quý Vô Song xoa xoa mi tâm, phất phất tay, thôi được rồi, hai đứa làm gì thì làm, tôi không phạt. Mệt. Gia Áo và Thuần Khanh ngẩn ngơ như vậy, có phải Vô Song đã chấp nhận đứa con dâu là Gia Áo rồi không? Hai ngày sau, Gia Áo cùng Thuần Khanh vất vả tách khỏi đám đông nhà báo và fan hâm mộ để đi tới sân bay bay về. Một đường ngọt ngán khiến Mạc Vân và đám kia đỏ mặt nhất quyết đòi đi tàu hỏa, Vũ Thần siêu cấp mặt dày ngồi một con riêng, xem như không thấy chuyện gì xảy ra. Còn Ngũ Hành tỷ muội thì xin nghỉ phép, địa điểm là đông nữ. Mặc dù họ đã cố gắng giải thích là nghỉ phép ở đây vừa tiết kiệm lại tiện lợi, nhưng sao qua được con mắt sắc bén của tất cả mọi người. Mấy cô gái của chúng ta cũng nên đến tuổi lập gia đình rồi. Gia Áo nhìn mây bay, thở dài. Thuần Khanh từ phía sau ôm lấy eo cô, "Thê quân, vậy không tốt sao? Bọn họ vẫn đi theo em, sau khi lập gia đình chung quy sẽ khác trước." Cảm giác khó chịu. "Thê quân, lúc trước em không có anh, bây giờ em có anh rồi, không bù được với họ sao?" Mí mắt Gia Áo nhảy nhảy. Người ta nói gần mực thì đen, không phải Khanh thỏ trắng gần cô lâu nên nhiễm chút ngả ngơn chứ? Hay làm đúng? Hay? Nói chung là bị nhiễm rồi. Không phải, Gia Áo kiên quyết phủ nhận, Khanh xoáy ca vốn dĩ như vậy, là do chưa có cơ hội bộc phát, ý nhầm, thể hiện thôi. Ừ, chắc chắn là vậy rồi. Sau đó là màn hôn nồng nhiệt. Phòng kế bên, Vũ Thần bình tĩnh xem tạp chí. Về đến nhà, mẹ Gia Áo mở tiệc ăn mừng, trong cơn hứng, bà khui hẳn chai rượu bao đài nặng đô ra. Gia Áo hai mắt lấp lánh, nhưng... Bác gái, Gia Áo là thê quân của con, nhưng cũng là học sinh của con. Nội quy không cho học sinh uống rượu. Nhưng nếu bác gái vui, vậy con xin uống thầy thê quân ạ. Nói rồi, anh lấy ly rượu uống một mạch, nhắm mắt nhắm mũi ho khan tới chảy nước mắt, than thở rượu khó uống, mặt thì đỏ lên như đúng rồi. Gia Áo giật giật khóe miệng, anh đi tham dự giải Oscar đi, có khi giải nhất ấy. Đồ Phúc hắc ngầm. Đơm ngoè, cô đang xem diễn thì bị mẹ đập phát đau điếng, đành đứng lên đỡ người say về phòng. Chẳng qua, trên miệng cô treo một nụ cười đáng suy ngẫm. Thuần Khanh, chơi trò giả vờ với nhau, để xem ai giỏi hơn. Ha ha, Gia Áo đây nhất định nhân cơ hội. Chương 72, mà ai giỏi hơn ai? Người đăng, Phi Tuyết Gia Áo cười gian xảo, xoa xoa cằm, cố ý nói thành tiếng, chà, khuôn mặt xinh đẹp thật. Thuần Khanh đang ngủ rất say. Cơ hội đánh mất, thì không thể lấy lại đâu nhỉ. Nói rồi cô dùng tay phát họa trên khuôn mặt anh, từ vầng trán cao luôn được che phủ dưới lớp tóc mái, đôi mắt long lanh nhắm nghiền chỉ để lộ hàng mi cong hơi run rẩy. Gia Áo cười thầm, anh không diễn giỏi như em nghĩ ha. Tay cô sượt một đường theo cái mũi dọc dừa, trượt xuống má. Làn da mềm mịn của anh làm cô thấy nghiện, cứ xoa xoa nắn nắn, đến nỗi má anh hiện lên đỏ ửng mịn màng. Ừm, còn đôi môi ngọt ngào nữa chứ, thật mềm. Tay cô chỉ cần lướt qua lướt lại môi anh thôi mà mặt anh cứ đỏ lên từng chút. Da của con trai mà cũng mịn thật. Thuần Khanh ơi là Thuần Khanh, anh không tỉnh nữa là em ăn luôn anh đấy. Thuần Khanh trong lòng run lên, tim đập loạn xạ, tiếp tục giả vờ say, chết cũng không mở mắt. Gia Áo đưa tay mở cả vạt cho anh, từng chút một, chậm chạp, nhẹ nhàng mà thô lỗ. Cô biết cái người kia đang ngứa ngáy trong lòng nên cố tình như vậy. Từng cúc áo mở ra, ngón tay cô không quên cố tình sượt qua lồng ngực trắng nõn và rắn chắc của Thuần Khanh. Sau khi mở hết các cúc áo, cô định vào phòng tắm lấy thau nước và khăn, nhất là vài miếng băng để tiếp tục chơi tình thú, nhưng Thuần Khanh tưởng cô định chạy nên nhanh tay kéo lại, "Thế Quân, em sợ không làm chủ được bản thân sao?" Hai má đỏ ửng, đôi mắt gian xảo, nụ cười yêu nghiệt. "A a a a a, tiểu Bạch Thỏ do say rượu nên đã biến thành tiểu Hắc Lang." Đương nhiên, đó là suy nghĩ của mấy kẻ không biết Thuần Khanh giả say thôi. Chứ anh tuổi gì mà đòi lửa ra áo? Không phải, anh buông tay ra đi. Anh giả say tiếp đi để em đi lấy băng coi, hạ hạ, tưởng tượng ra cảnh miếng băng tan chảy từng chút trên làn da trắng mịn của Thuần Khanh, làm anh không nhịn được rên rỉ xin tha. Ớ, cái gì nóng nóng chạy xuống miệng vậy nè? Hai, cảnh Thuần Khanh chủ động ôm hôn cô đâu? Sao chỉ còn cảnh cô tông cửa chạy mù khói ra ngoài để lại sau lưng tiếng gọi đinh thai của mẹ vậy? Quá mất mặt, cô lại có thể chảy máu cam, chỉ tự y y thôi mà cũng chảy máu cam. Hai, ai cho cô cái mặt khác để đối diện với Khanh mỹ nhân đi, mà có khi có cái mặt khác cô cũng không dám. Gia Áo bay ra công viên gần nhà, nhảy hẳn lên ngọn của cái cây cao nhất để gió thổi bay đi sự xấu hổ của bản thân. Khoan, thời điểm này không phải lúc để thư giãn. Hình như Lăng Xương Hoa đã thả một tên khá nguy hiểm ra để mưu sát bản thân nhỉ? À thật, hình như là một cao thủ, còn là nguyên nhân làm Thuần Khanh trúng độc. Theo như kế hoạch mà cô suy tính với Nhan Lam Đình, thì Thuần Khanh vẫn phải trúng độc, đương nhiên là độc giả triệu chứng giống nhau nhưng sẽ tự tiêu tán sau một tuần qua bài tiết. Hôm sau, Thuần Khanh mặt không đỏ tim không đập gọi Gia Áo dậy đi học, làm cô hận nghiến răng. Vì cái gì chứ? Anh là nam nhân đông nữ anh không ngượng, cô sao phải ngượng? Nhưng nhớ lại cảnh rất có thể diện tối qua, thái độ của cô từ hoa 10 giờ buổi sáng chuyển thành hoa hướng dương về khuya. Sau đó, lấy hết tốc lực ăn sáng, chạy mèo ra khỏi nhà. Còn đi gì? Nha đầu chết tiệt, làm gì vội vàng thế hả? Cả buổi sáng không nhìn con rể của mẹ lấy một cái đi ngay là sao? Trên lớp, Bạch Tiểu Diệp đẩy đẩy Gia Áo, "Này, cậu hôm nay bị sao vậy? Lúc nào cũng như người mất hồn đấy." Gia Áo tiếp tục mất hồn, cậu chảy máu mũi trước mặt nam thần của mình, có thể hôm sau không hề phải sao? Quý Thuần Khanh đúng lúc đi tới, "Để tôi xem." Nói rồi anh giả vờ xoa xoa trán cô, xoa cằm suy tư, thần trí hoảng loạn, khí huyết không thông, chỉ cần tiêm một mũi là ổn thôi. Nói rồi, anh không biết lấy từ đâu ra một mũi kim tiêm chuyên dùng cho gia súc dài 10 cm. Dùng cây kim này. Rầm. Đây là tiếng nổ trong óc Gia Áo, cô sù lông lên, hét, "Không cần đâu." Thuần Khanh cười ngọt ngào, "Thế Quân, bữa trưa đến rồi, sushi và bánh bao hấp, muốn ăn món nào, đều do anh tự tay làm hết đó." Gia Áo một bên nuốt ngược nước mắt, một bên thầm mắng anh diễn giỏi như siêu sao Hồ Liễu, một bên chộp lấy cả hai phần ăn, vừa phân đua xong, bao tử của tôi không được khỏe. Thì cúi mặt ăn tới tấp. Thôi bỏ đi, mặt mũi mất hết rồi, tiếp tục cũng không sao. Sáng nay vội nên ăn hơi ít chứ bộ. Thuần Khanh gian xảo lắm cơ, chuẩn bị nhiều thêm hai phần để ở văn phòng riêng, vì biết với sức ăn của Gia Áo nên anh luôn làm thức ăn với lượng hợp lý nhất. Cô không sợ anh tự làm nói mình. Sức khỏe Thê Quân không tốt thì chiều về nhà nghỉ ngơi đi, bài tập anh sẽ sửa giúp em. Đồ mặt dày,